สันตุขันธาวันยิวยิวทางตัวกี่กี่เป็นเลยปักเนื้อดันเลเทจงเห็นน้องหน่อยเอ็งหมอบันกุ้งกินบันบังบังลอยเกลังจื้อเทียมบ้ายังลอยสีนี้เดียวอันพวกอันทำเก่ามองเดยหมอกเดยสองอันลันเป็นใหญ่ปีพีมังวันนี้ใหญ่จุงกองเด็กอุปมันเข้าเกลืองเทตุ้มดีลอยหอยโดยยางใหญ่ยื้อไปสองทั้งบุยแก่หาทั้งดังบันทีเหยียดรุ่งเยื่อมาสมทึกพระอุปมันเข้าเกลืองเอาจูเสื้อเป็นหอกองเดิมเชื่องหน้าลามเชิงกันเรื่องเตือทำลาอุปมันเข้าเกลืองหน้ามันเหยียดย่อยแก้วพึ่งเลี้ยงหอมบางน้อยยึงเลยจังจังลาพุกนั้นก้าวเกลืองเหนียวฟันฟังฉันนั้นคำส้มเบอร์ป่าก้อนส้มบังเงยดื่มเพียงลาพุกนั้นก้าวเกลืองโบที่หันรุ่งฟ้าพื้นเป็นหางเวียนบวกที่ต้องโดยลำลาภูพลันก้าวเดิมสาริตำเดียแม้คือเจ๊คงใส่เสื้อสิ้นทันต้องเดียภาพลาภูพลันก้าวเดิมเบียดรุงกินเกียมเยื่อที่ต้องบาดีเอิ้นต้องเธอแง่ฉันภาพลาภูพลันก้าวเดิมยังอยู่กันเสื่อมว่าเถื่อนเอียเกียมตาบ่มตีตายกามลึงภาพลาภูมินั้นก้าวเดือนสองปามหันไทยเดือบลีทันเดจึงโอวาเนียสร้างลาภูมินั้นก้าวเดือนที่สุขจำเดียดเลยนั้นต้องน้องคมเศร้าตือตายป่าโหเยี่ยมลาภูมินั้นก้าวเดือนยิ่งสะหันยื้อไปทงโจหนาวถอยทังใจเธอข้างว่างลาภูมิลันเก่า
นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะcon vô thường không chính thần chính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 10 giờ 1 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma tự các sẽ do Đại Đức Phát đăng giảng giải với sự điều hợp của chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin chính thịnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết tiếp thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 17 tháng 3 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, tự trách tăng chi bộ, Anguttara Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tiến từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học một đề tài nói về tuổi thọ. Tuổi thọ mà được nói đến ở đây á quý vị, có nghĩa là có những cái cách để mà chúng ta làm cho tăng tuổi thọ. Và cũng vậy, có những cái trường hợp mà chúng ta không biết áp dụng, mà chúng ta không có cái cách, thì chúng ta sẽ càng ngày nó dẫn đến cái sự giảm tuổi thọ. Có nghĩa là giảm tuổi thọ, có nghĩa là tuổi thọ mà giảm là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là do mình làm việc nó không có thích ứng, hoặc là mình có những cái, như là mình có những cái cách mà nó sai với cái cơ thể con người, hoặc là nó sai với cái cơ chế, hoặc là cái đạo đức vân vân. Vì vậy á, mà nó làm cho con người mình càng ngày càng bại hoại, hoặc là con người mình nó sẽ càng ngày nó sẽ càng mất đi cái sức khỏe, cái sắc pháp nó dần dần nó sẽ héo sầu, hoặc là nó sẽ tổn giảm dần dần. Thì chính cái chỗ đó mà dẫn cho cái con, một cái con người nào đó sẽ cái tuổi thọ sẽ giảm đi và như là dẫn đến cái sự chết sớm. Vì vậy mà Đức Phật của chúng ta đã dạy cho chúng ta biết rằng nếu một người mà muốn được có cái tuổi thọ mà nó gia tăng, thì cái người này phải biết làm việc đáng và phải biết nói về những cái việc phải biết có cái sự biết vừa phải trong công việc, hoặc là đối với các cái vật thực đồ ăn cũng vậy, đồ gì mà không tiêu hóa không tốt thì chúng ta phải biết dừng lại, hoặc là chúng ta phải biết kiêng cử. Rồi cái người này phải có cái sự du hành nó đúng thờ và sống có sống phạm hạnh đàng hoàng. Thì do những cái pháp này làm cho cái con người tăng tuổi thọ. Thì kính thưa quý vị, phải nói rằng là thật sự chúng ta rất là có phước. Đối với Đức Phật không những dạy mình về cái pháp để mà chấm dứt sanh tử luân hồi, mà ngoài ra ở song song ở trên con đường đi đó, Đức Phật đã dạy cho mình cái cách giữ gìn để mà không bị tổn giảm về tuổi thọ. Đây là một điều mà chúng ta là những người rất là hữu phước mới có được những cái cách dạy dỗ này, để chúng ta sẽ được biết rõ hơn. Ở trong cái bài kinh này, chúng ta sẽ được nghe đại đức Pháp Đăng sẽ là vị giảng sư chính để thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Giờ đây thì xin mời vị MC Lan Gia Quyệt hãy lên đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh đại đức Pháp Đăng thuyết giảng. Nam mô Buddhaya.
Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, tuổi thọ trích từ tăng chi bộ Anguttara Nikaya, cho Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chương 5, năm pháp phẩm bệnh. Tuổi thọ. Năm pháp này, này các tỷ kheo, không gia tăng tuổi thọ. Thế nào là năm? Làm việc không thích đáng, không biết vừa phải trong việc thích đáng, ăn các đồ không tiêu hóa, du hành phi thời và sống không phạm hạnh. Năm pháp này, này các tỷ kheo, không gia tăng tuổi thọ. Năm pháp này, này các tỷ kheo, gia tăng tuổi thọ. Thế nào là năm? Làm việc thích đáng, biết vừa phải trong việc thích đáng, ăn các đồ ăn tiêu hóa, du hành phải thời và sống phạm hạnh. Năm pháp này, Này các tỷ kheo, gia tăng tuổi thọ. Những điểm ý. A. Nguyên nhân thọ và trường thọ không phải chỉ do nghiệp quả mà còn do nhân hiện tại nữa. B. Đức Phật rất am tường về xã hội học. C. Đạo Phật là một giáo lý thực tiễn. Chúng con kính mời, chúng con kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam Mô Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá, Lão Pháp Đăng Chí Minh Đệ, Tam Bảo Chí Minh Đệ Chí Tăng. Đại Đức Minh Đàn, Đại Đức Pháp Tính cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào với bài cô tu nữ, kính chào với Phật tử. Trong cái bài học hôm nay thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn Ngài biết được cái tuổi thọ của chúng sanh thì nó có tăng hay là nó không có tăng. Và Ngài nói lên thì chúng ta thấy các cái nhà mà xã hội học hoặc là các cái nhà về như là các cái ngành y tế hay cái ngành dinh dưỡng này kia nọ đó thì cũng không thể nào mà không thán phục cái trí tuệ mà Đức Thế Tôn Ngài đã chứng ngộ. Và Ngài cho chúng ta biết rằng có những cái đời sống của con người mà mình làm những cái nghề nghiệp hay là những cái việc làm mà thích đáng và những cái gì mà còn gọi những việc làm không thích đáng. Tại nên nhiều khi chúng ta thấy rằng cái việc làm mà thường thường chúng ta gọi là dính nghề và dính theo cái nghiệp thì chúng ta thấy cái việc làm của chúng ta đó, nếu mình nói theo cái việc làm mà gọi là nhân mạng chân chánh thì chúng ta thấy cái việc làm mà mình sát sanh hại vật đó là cái việc làm đó cũng để cho mình có cái sự sống, nhưng mà cái sự sống đó, đó mình làm tổn hại chúng sanh thì những cái nghề nghiệp mình làm thì nó sẽ những cái việc làm mà mình tạo ra từ thân đó thì nó mang cái tổn hại. Bởi vì thấy Đức Thế Tôn là một cái vị đạo sư, Ngài vẫn biết được cái thân của chúng ta đó là sát sanh, trộm cắp hay tà dâm. Những cái việc làm gì đó mà nó là cái việc làm mà nó có thể tổn hại đến cái tuổi thọ chúng ta. Bởi chúng ta biết rằng cái tuổi thọ chúng ta đó, mà chúng ta nếu mà nói theo nghiệp đó, thì chúng ta vẫn thấy được cái nghiệp đó, nó có cái trọng nghiệp, cái thường nghiệp, cái khinh tiểu nghiệp, hay nghiệp nó có trụ, nó cho nó theo thời gian như đó là có hiện bóng nghiệp, sanh bóng nghiệp, hậu bóng nghiệp và vô hiệu nghiệp. Thì nghiệp nó có cái sanh nghiệp, tiền nghiệp, trước nghiệp, đoạn nghiệp. Thì Đức Thế Tôn Ngài biết được cái nghề nghiệp hay cái việc làm của chúng ta đó mà nó có thể mang lại cái sự tổn hại cho cái sinh mạng của chúng ta hay là cái tuổi thọ của chúng ta. Nên ở trong đây á, mình suy nghĩ một cái cách sâu xa đó thì mình thấy Đức Thế Tôn á, Ngài dạy chúng ta đó. Quý vị thấy có một lần nữa chúng tôi đọc một cái tờ báo nói về một cái tin tức nói về những cái người dân ở bên Nam Mỹ đó, Bolivia với cái xứ mà gọi là có vàng nhưng mà nó nằm ở dưới rất là sâu cái gì. Và những người đó đó họ biết cái người mà đi khai thác vàng thì không có người nào sống trên 40 tuổi hết. Thì những cái chàng thanh niên thì muốn làm thì vì cái tiền công rất là cao, một tuần lễ họ có thể kiếm được 2.000 đô. Vì như vậy nên khi mà họ làm cái nghề đó thì họ nghĩ rằng họ chỉ làm một cái thời gian khoảng chừng một vài tháng hoặc là một vài năm thì họ nghỉ. Nhưng mà khi họ lao vào cái nghề nghiệp mà họ đi đào vàng với cái một cái khoảng rất là sâu đó thì quý vị biết xuống dưới đó người ta phải dùng than để người ta nhai than, rồi người ta uống cái rượu để nó tạo cái chất oxy ở trong máu, vì vậy xuống dưới đó nó sâu á thì nó thiếu oxy nên những người đó họ đi xuống dưới đào dưới cái vàng bạc ở dưới vàng ở dưới đó thì họ có nghĩa là họ tốn rất là nhiều cái sức lực và họ có thể nguy hại đến tính mạng. Nên quý vị thấy cái lúc chúng tôi đọc cái tờ báo đó thì thấy luôn cả những cái hầm mỏ sâu á, mà những người Việt Nam mà có dịp đi qua mà gọi là đi du lịch á, người ta dẫn vào những cái khu đó đó, người ta phải xuống dưới mình phải ăn như là ăn than rồi ăn trầu. Ăn trầu cao hoặc là uống rượu thì khi mà hỏi ra đó thì những chất đó, đó nó tạo cho con người đó trong cái lượng máu đó nó có một cái chất để mình gọi là đi xuống sâu đó thì con người mình nó có thể đỡ đi một cái số gọi là khí độc có nghĩa là nó và làm như nó ngăn ngừa được cái khí độc. Hoặc là quý vị thấy có những lúc người ta gọi là mình phải bỏ một cái vật này vật kia trong người đó để đi xuống dưới đó, người ta gọi là tà khí hay là những khí độc đó, nó không có ảnh hưởng. Thì quý vị thấy con người của mình nhiều khi mình làm những cái việc làm mà chúng ta hiểu là không thích đáng thì chúng ta phải hiểu nhiều nhiều điều. Không thích đáng ở đây là những cái nghề nghiệp mà mình săn bắn, những cái nghề nghiệp mà mình làm sát sanh hại vật nhiều đó thì cái tuổi thọ của mình nó sẽ bị đoạn mạng. Quý vị còn nhớ cái câu chuyện mà của một cái anh chàng trong kinh Vẫn Sanh gọi là đi săn á, đi săn đi săn thì lúc bây giờ có Đức Bồ Tát của chúng ta đó làm một con khỉ rồi Ngài Xá Lợi Phất cũng làm con khỉ rồi bà Di Mẫu Gotami đó thì bà Ma Gotami đó thì bảo là con khỉ mà bị mù mắt thì lúc bây giờ đó là cái người thợ săn nó bắn con khỉ nhưng mà con khỉ anh á, thì nó nói với con khỉ em á, là thôi để em ra anh ra để cái người thợ săn bắn anh nhưng mà lại có thể tha em và mẹ mẹ lừa lò thì em á, hãy nuôi mẹ. Nhưng con khỉ em á, thì nói lại là em thì còn trẻ không thể làm được thôi để anh em ra để cái người thợ săn bắn em và khỏi phải bắn anh với mẹ và anh phải nuôi mẹ. Nhưng mà cái người thợ săn rất là ác độc. Người thợ săn rất là ác độc. Khi mà bắn cái con khỉ anh xong rồi thì bắn con khỉ em và bắn con khỉ mẹ. Nhưng mà khi cái gãy ba con khỉ về tới nhà đó thì cái nhà đó cũng bị cháy. Rồi cái đồng dông đó trong nhà cháy, những người thân đó, ông này không hoảng loạn chạy vào nhà thì cái đồng dông nó ngã xuống nó gãy, nó cháy, nó gãy xuống mà đánh ông chết. Ông chết và ông rơi vào địa ngục. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy những cái việc làm gọi là không thích đáng thì chúng ta hiểu ở đó đó nó có những cái nghề nghiệp không thích đáng, những cái nghề nghiệp mà mình làm nó tổn hại sanh mạng, và trong đó có nhiều khi những cái vị Bồ Tát họ tái sanh làm những cái loài loài xuất sanh đó, rồi nhiều khi mình tổn hại thì nhiều khi nó sẽ mang lại cái đoạn thọ cho mình mà có thể là nó sẽ có một cái tội nghiệp nó hiện ra và mình sẽ bị chết vì cái tội nghiệp đó. Hay là chúng ta hiểu cái việc làm mà không thích đáng đó có thể là một cái nghề nghiệp mà nó có thể làm cho mình chết rất là sớm. Nên lúc mà chúng tôi coi cái mỏ bên Bolivia đó thì những người đó đó quý vị biết họ xuống đó, họ làm đó tuy rằng một tuần lễ họ lãnh được 2.000 đô nhưng mà trong cái tờ tin tức mà chúng tôi coi á, thì không có người là sống trên 40 tuổi mới làm cái nghề đó. Nếu mà 20 tuổi bước vào làm cái nghề đó thì không có người nào sống đến 40 tuổi hết. Người ta sẽ chết chết trong cái thời gian cái tuổi từ 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 20 họ bước vào nghề thì họ tới 40 trong cái tuổi đó chứ không bao giờ qua cái khỏi cái tuổi đó. Họ thống kê rất là nhiều người, những người làm những cái nghề hầm mỏ đó họ đều phải bị chết. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy những cái nghề nghiệp mà không thích đáng có nhiều khi đó, nó mang lại cái tổn hại cho sức khỏe chúng ta, mà chúng ta gọi là bây giờ cái lao động, nghĩa là cái nghề nghiệp lao động hoặc là bảo hộ lao động đó là họ bảo hộ cái sự độc hại. Cái độc hại có nghĩa là mình làm những cái nghề đó nó có nhiều cái độc hại và cái sự độc hại đó có thể làm cho mình phát sinh những cái chứng bệnh và mình sẽ bị chết sớm. Nên khi mà mình làm việc không thích đáng thì mình hiểu rằng mình phung phí cái sức lực là điều thứ nhất. Mình hiểu là những cái nghề nghiệp đó mang lại bằng cái nghề nghiệp sát sanh hại vật của mình đó, những cái việc làm mà mình mang lại cái tiền của đó nhưng ngược lại mình sát sanh hại vật quá là nhiều, hoặc là những cái việc làm đó nó tổn hại đến sức khỏe của mình bằng những cái độc tố. Nên nhiều khi quý vị thấy cái những lúc nào mà những người Phật tử chúng ta, có những lúc mà chúng tôi ngồi chúng tôi nghe em chúng tôi kể về cái núi ở bên bên Campuchia đó, có một cái núi mà quý vị biết dẻ voi á, là tôi vẽ cái hình voi đi xuống không mà không có đi lên Nhưng mà những người đó họ muốn có thiên cương đó thì họ phải lên cái núi đó, họ lên cái núi đó, và khi họ lên cái núi đó thì nghĩ rằng họ về đó thì người nào cũng bệnh một cái chứng bệnh ngặt nghèo hết á. À, một người nào cũng mang cái chứng bệnh ngặt nghèo hết á. Bởi thường thường cái gì tới một cái việc làm không thích đáng ở đây á, thì mình hiểu rằng á, cái việc làm này là một cái việc làm của mình mà mang lại cái tài sản cho mình, thay vì nó sẽ duy trì cho mình cái đời sống mà có nghĩa là được lâu dài. Nhưng mà ngược lại cái việc làm không thích đáng á, là cái việc làm nó tổn hại sức khỏe, nó tổn hại cái phước đức của chúng ta, và nó tổn hại cái sinh mạng, sức cái sinh mạng của chúng ta. Bởi vì nhiều khi quý vị biết cái con người của chúng ta đó, có nghĩa là nhiều khi mình đưa vào những chỗ phi nhân á, mình vẫn bị phi nhân hại chết, chứ không phải là mình không bị hại hại chết. Hoặc là mình đi vào những chỗ độc hại đó, thì mình vướng vào những cái độc tố đó là mình phải tổn hại. Hoặc là mình làm cái việc làm đó đó mà mang tổn hại đến nhiều chúng sanh đó, thì khiến cho mình bị tổn hại, có nghĩa là mình bị giảm giảm thọ. Nên đó, quý vị thấy đối với Đức Phật á, một cái vị đạo sư khi mà ngài nói rằng làm việc không thích đáng, thì mình hiểu rằng á, cái việc không thích đáng ở đây á, là cái việc làm của chúng ta từ thân với chúng ta, mà từ thân với chúng ta đó mang lại, ví dụ như chúng ta thấy cái nghiệp thân đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Tuy rằng á, mình cái thân của mình làm đó, nhiều khi nó có liên hệ đến những cái việc sát sanh đó. Ví dụ gì thấy những người làm nghề đồ tể, buôn bán người, hoặc là làm cái nghề mà săn bắn giết thú, thì cũng từ thân của chúng ta, nó cũng giống như là cái thân sát sanh vậy. Nên khi mà mình làm như vậy đó, đó là một cái việc làm không thích đáng, và nó sẽ mang đến cái sự tổn hại cho cái tuổi thọ của chúng ta. Nên chính Đức Phật ngày dạy chúng ta là cái việc làm không thích đáng, thì chúng ta hiểu việc làm không thích đáng á, một á, là mình làm những cái việc mà vào giờ mình làm mình không làm, vào giờ không làm mình đi làm. Ví dụ như thấy có nhiều người làm hợp đêm đêm ban hôm, thì cái việc làm ban đêm ban hôm đó đó là những cái việc làm mà thay vì cái giờ đó mình phải ngủ mà mình thức á, thì nó sẽ tổn hại cái sức khỏe của mình ngấm ngầm ở bên trong. Nhưng mình không biết. Và chúng tôi thấy có nhiều người họ làm những cái nghề gọi là nấu chì đó, quý vị biết nấu chì thì họ bỏ vào trong đó một cái chất mà rất là độc, họ hít vào đó là có nghĩa là nó cái phổi của chúng ta nó sẽ bị tổn hại rất là nặng. Nhưng mà những người họ làm trong cái nghề mà gọi là nấu chì, mà nấu thủ công, quý vị nào có dịp mà thấy người ta nấu chì, nấu thủ công mà ta đổ những cái lá lách đó, trong cái bình ắc quy đó, mà người lúc trước không có những cái công ty sản xuất mà người ta hay nấu để ta đổ cái tấm lắc đó đó, thì ở trong cái hộp mà gọi là âm dương ở trong cái bình đặc quy đó, thì người ta nấu như vậy. Quý vị biết á, là người ta bỏ tiền ra để thuê cái người đó nấu á, thì cái tiền rất là cao. Mà ngày xưa chúng ta biết là lúc trước là không có nói đến bảo hiểm lao động hoặc là độc hại gì đó, thay vì cái nghề đó, ví dụ như người ta làm 50 một ngày thì người ta có cả mình 150 đi nấu một thời gian chừng khoảng vài 3 năm thôi là mình sẽ bị bệnh phổi, có nghĩa là mình ho ra máu. Nhưng mà rồi chúng ta thấy người ta cũng vẫn vì sự sống mà người ta làm, và cái việc làm đó có nhiều khi đó là cái việc làm tổn hại đến mình. Nên mình hiểu cái chuyện mà cái từ ngữ là việc làm không thích đáng á, là cái việc làm đó là từ thân của chúng ta, và cái thể là một cái nghề nghiệp tổn hại, có nghĩa là cái nghề nghiệp đó mang lại cho chúng ta một cái chứng bệnh, hoặc là một cái nghề nghiệp đó mang lại chúng ta nhiều cái độc tố mà chúng ta phải hít vào trong thân của chúng ta, chúng ta hít vào trong người của chúng ta. Nên quý vị thấy bây giờ thì các nhà khoa học hoặc là các cái nhà mà gọi là lao động á, các cái người mà họ nghiên cứu đó, họ tìm ra những cái vật, những cái đồ để bảo hộ lao động á, như là nón bảo hộ lao động, hoặc là những cái bao tay, những cái giày, ống, hoặc là những cái khẩu trang đó để bảo hiểm. Luôn cả nhiều khi quý vị thấy những cái người họ làm những nghề độc hại nhiều đó, họ phải mang cái mặt nạ để họ ngăn ngừa những cái độc tố. Thì chúng ta thấy rằng con người chúng ta trong cuộc đời thì mình ai cũng muốn được sống lâu, sắc đẹp, yên vui, sức mạnh, sống lâu đó là có tuổi thọ. Nhưng mà mình thấy rằng một người mà có tuổi thọ đó là một người cũng cần phải biết cái việc làm của mình, cái việc làm của mình đó là cái việc làm thích đáng hay không. Cái việc làm đó là mỗi ngày mình làm cái việc đó, và việc làm đó nó có nghĩa là nhiều khi có tổn hại chúng sanh hay không. Nếu mình làm một cái nghề săn bắn, hoặc là ta nói thường thường câu là nhất nhất phá sơn đao lâm nhị đâm hà bá, có nghĩa là cái người mà cái nghề mà làm cái nghề mà giết hại chúng sanh quá nhiều đó, thì nhiều khi nó sẽ mang lại cái sự tổn thọ cho chúng ta. Và nếu mà chúng ta biết đó là một cái điều mà chúng ta tránh, nên Đức Phật ngày cũng dạy chúng ta không có làm những cái nghề tà mạng, vì cái việc làm đó đó nó có nghĩa là khổ nhiều hơn vui, nó có thể mang lại cho mình nó là tổn giảm tử thọ, hoặc là nó không có mang lại cái lợi ích lớn lao cho mình. Chính vì như vậy nên mình biết cái việc làm nào mà thích đáng là mình làm, và cái việc làm là không thích đáng thì mình từ bỏ. Nên nhiều khi quý vị thấy, nếu mình nói đến cái làm tăng tuổi thọ đó là cái việc làm thích đáng, thì mình biết rằng mình chọn một cái nghề nghiệp đó. Bởi vì quý vị thấy ngày nay thì quý vị có cái kiến thức, cái thông tin kiến thức rộng trên báo đài, thông tin rộng rãi. Nhiều khi quý vị biết bây giờ người ta phải dùng những cái bao tay, những cái găng tay tiếp xúc những cái loại hóa chất đó, nó có thể ngấm vào trong người chúng ta, xuyên qua các cái lỗ chân lông, và nó sẽ gây ra những cái chứng bệnh. Mà bây giờ thì người ta bảo hộ lao động, người ta có thể làm ra những cái bao tay, những cái gì ống quyển, hoặc là những cái khẩu trang, hoặc những mặt nạ. Nhưng mà nơi đó chúng ta cũng vẫn thấy không phải là chúng ta có thể tránh khỏi được hết hoàn toàn. Bởi vì nhiều khi chúng ta thấy rằng cái sự mà đeo mang đó, có nhiều khi chúng ta bất cẩn nó cũng rớt, hoặc là nhiều khi nó cũng xảy ra chuyện này chuyện kia. Từ đó đó chúng ta phải chịu lấy những cái hậu quả. Mà thường thì giờ con người của chúng ta đó, thì mình thấy như là những cái lò nguyên tử hạt nhân, quý vị thấy như là bên Nhật đó, mà khi mà những cái lò đó rò rỉ, người ta trang bị những cái bộ đồ tránh những cái nhiễm xạ, nhưng mà thực sự đó, nó cũng không phải là không có người chết, quý vị. Không phải có người chết. Thường thường thì chúng ta thấy trong cuộc đời đó, thì cái việc làm mà mình chọn để mình có được một cái tuổi thọ đó là cái việc làm mà gọi là thích đáng. Còn nếu mà chúng ta làm những cái việc làm mà không thích đáng đó, là chúng ta tổn hại sức khỏe mình bằng cái rong chơi đi đêm này kia nọ, hay là chúng ta làm những cái việc làm mà tổn hại chúng sanh, mang cái nghiệp sát nhiều, thân chúng ta sát sanh nhiều, hoặc là những cái việc làm mà mang lại chúng ta đó là lao tổn quá nhiều đó, thì nó sẽ mang cho chúng ta cái sự mất chết sớm, cái nghĩa là cái tuổi thọ chúng ta đó. Bởi có nhiều khi quý vị biết đó, có nhiều người mà họ hiểu Phật pháp mà họ hiểu không có chú ý thấy, có nhiều khi mình nói rằng cái tâm tục sinh của chúng ta đó là tâm duy trì và tâm tử. Thì cái tâm nó có ba việc làm. Như vậy mình nhiều khi mình nghĩ rằng lúc mình tục sinh đó là định cho mình 80 tuổi hoặc là 70 tuổi rồi. Thì lúc đó tới thời đó thì cái tuổi thọ chấm dứt là nó xong đi một cái tâm quả tục sinh, làm việc tác tục khổ kiếp và tử. Chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà thật sự ra đó thì nó còn ảnh hưởng rất là nhiều. Nên nhiều khi Đức Phật ngày dạy chúng ta đó, một cái người mà bệnh đó, cái bệnh nó sanh lên nó có nhiều khi do nghiệp, do tâm, do thời tiết, do vật thực. Do nghiệp là nhiều khi cái nghiệp ác, ví dụ mình sát sanh hại vật nhiều ở trong quá khứ, bây giờ sanh ra mình có cái thân hình bệnh hoạn hoài, thì cái đó là do nghiệp. Do tâm á, nhiều khi không phải là do nghiệp, nhưng mà bị ám ảnh. Ám ảnh có nghĩa là mình bị mình ăn hay là mình làm cái gì đó mình quên, mình bị ám ảnh là cái vật đó đã chạy qua mình. Cũng như có cái bà đó, bà mai đồ mà bà thường hay đâm cái kim lên trên đầu đó. Có một lần đó bà làm rớt mất cái kim mà bà cứ nghĩ đâm lên đầu, bà cứ ám ảnh là cái kim này nó chạy vào trong tim. Nên bà bị bệnh, bà nằm có nghĩa là làm bệnh nặng như vậy. Cái người con đó thì kêu thầy kêu thuốc khám bệnh chữa bệnh cho bà, nhưng mà cuối cùng thì cũng không có hết bệnh. Cuối cùng đó thì có một cái người đó họ biết được, họ tới là cũng giả vờ gây mê cho bà vậy đó, rồi mổ rồi lấy cái kim ra đưa cho bà coi, rồi nói bà là cái nghĩa là mổ lấy cái kim trên đầu bà ra rồi. Thì thời gian sau thì bà hết bệnh. Thì cái bệnh đó thì do bị ám ảnh do tâm. Mà chúng ta thấy như là những người mà họ mang cái tâm bệnh mình bị tù bị ép rồi đó, bị tù bị ếm, hoặc là bị ngãi bị đùa gì đó, thì họ bị có cái tâm họ sợ hãi, họ bị rằng họ nghĩ là họ bị cái đó riết á, thì có nhiều khi cái tâm họ ám ảnh mà chứng bệnh đó nó cứ mang hoài trong người, nên gọi là bệnh do cái tâm mà cái sanh ra bệnh. Nhất là những cái người mà họ mê tính dị đoan đó, có nhiều khi họ đi chỗ này chỗ kia họ sợ ông này quở bà kia quở, rồi họ về họ cứ bị bệnh gì đó, thì có chút xíu gì trong người khó chịu thì họ nghĩ rằng họ bị ông này bà kia quở, và cái việc đó nó bị cái ám ảnh họ hoài, nên cuối cùng cái bệnh đó là do cái tâm mà của họ bị ám ảnh mà sanh ra bệnh. Rồi bệnh do thời tiết, ví dụ chúng ta thấy mình thấy bây giờ những cái người mà ở trong máy lạnh á, mà đi ra ngoài đột ngột cái trời nóng và lạnh đó, có thể bị sanh ra cái chứng cảm sổ mũi. Nhưng mà nếu một cái người mà biết đó, thường thường người ta hay dạy đó là mình ở trong máy lạnh, nhưng mình muốn ra ngoài mình phải tắt máy lạnh, mở cửa, rồi mình làm dùng quạt hút và hút để cái không khí nó hài hòa lại trong cơ thể của mình, sức nhiệt nó hài hòa rồi mình ra ngoài thì mình sẽ đỡ bị bệnh. Nhưng mà nếu chúng ta thấy có những lúc mà chúng ta ở trong trong máy lạnh đó, máy lạnh nó lạnh, bây giờ chúng ta đột ngột chúng ta ra ngoài nắng liền, cái nhiệt độ nó thay đổi khác với nhau liền, thì mình sanh ra bệnh, nên gọi là bệnh do thời tiết. Thời tiết chúng ta có thể hiểu như nắng mưa, hoặc là lúc nhiệt độ thấp rồi giờ tự nhiên nhiệt độ cao. Thành ra nhiều khi quý vị thấy có những người mà họ ở những cái xứ đó mà đêm lạnh ngày nóng đó, nhiều khi họ bệnh những cái chứng bệnh phong thấp, những cái chứng bệnh phong hàn. Thì những cái chứng bệnh đó nó có nghĩa là do cái thời tiết ở đó nó khắc nghiệt quá, rồi cái con người ở đó phải 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 chịu bệnh. Thành ra nhiều khi chúng ta hiểu được cái lời dạy của Đức Phật á, nghĩa là chúng ta làm một cái việc làm thích đáng, và chúng ta tránh những việc làm không thích đáng, đó là một cái nguyên nhân mà có thể làm cho tuổi thọ chúng ta tăng trưởng. Và chúng ta không biết vừa phải trong cái việc làm thích đáng. Chúng ta làm một cái nghề nghiệp mà chúng ta cũng phải có giờ giấc để mà làm, giờ giấc để nghỉ nữa. Chúng ta gần đây chúng ta đọc bên Nhật có nhiều người họ bị chết, họ đục cái trên bàn làm việc họ chết luôn. Thống kê ra thì bên nước Nhật là số 1. Những người mà họ gọi là bị quá mức mà họ chết, họ đục trên bàn họ chết á. Thì quý vị thấy á, mình không biết vừa phải trong cái việc làm. Dù là việc làm nó thích đáng, mình làm trong văn phòng mình làm này cái nọ, nhưng mà cái áp lực việc làm đó, chúng tôi đọc trong cái thông tin đó thì chúng tôi thấy cái người Nhật á, thì họ có thể một người họ có thể làm bằng 3-4 người, có thể là họ đứng trong văn phòng họ có thể làm được gấp 3 lần những cái đất nước khác, với cái số công việc đó thì người Nhật họ có thể làm gấp 3 lần người khác. Có lúc đó thì chúng tôi coi thì chúng tôi thấy cái người Nhật không làm hơn người Mỹ. Người Nhật có thể làm còn khoảng 10, 12 tiếng, 14 tiếng thôi. Người Mỹ có thể là họ có nhiều người họ làm hơn 14 tiếng nữa, nhưng mà họ làm công việc họ nhàn nhã hơn. Nên chính vì vậy đó mà họ không bị đột quỵ hay là họ bị chết vì áp lực cái công việc. Áp lực công việc là một là mình giải quyết quá nhiều công việc, hai là đầu óc mình căng thẳng. Thành ra chúng ta thấy trong cái việc làm mà thích đáng á, thì mình cũng phải phải làm việc thích đáng, là mình làm vừa chừng thôi. Chứ còn nếu mà mình không biết vừa phải trong việc làm đó, có nghĩa là mình làm quá mức độ đó, thì giống như là chúng tôi coi cái thông tin người Nhật mà họ làm quá rồi họ chết trên bàn luôn. Mà thống kê thì không có nước nào mà có cái tỷ lệ người mà làm quá lực mà chết như vậy. Tính ra cái giờ giấc lao động và cái công việc làm thì họ đảm đang cái công việc áp lực cái tinh thần và cái thời gian quá nhiều, nên khiến cho họ có những cái chứng bệnh như vậy. Hay là bây giờ quý vị thấy những cái người mà gọi là bị công việc làm gọi là căng thẳng, bị chết này cái nào đó, là chúng ta thấy những cái điều này Đức Phật ngài biết. Ngài biết mà con người của chúng ta thường thường quý vị biết những cái trào lưu con người có những cái trào lưu mà khi mà họ đua nhau họ làm á, thì người này cũng đua, người kia cũng đua, và chính đó, họ đua nhau làm đó là họ làm cho cái thế hệ đó đó là nó giảm cái tuổi thọ. Nên nhiều khi quý vị thấy mình làm công việc thích đáng nhưng mình phải làm vừa chừng thôi. Chứ còn nếu mình không biết vừa phải trong công việc làm thích đáng, mình làm quá mức độ đó thì nó cũng sẽ tổn hại đến cái tuổi thọ của mình. Bởi vì con người của mình á, quý vị biết á, con người của mình nó có nhiều khi á, có nhiều người lúc là trẻ đó họ làm công việc quá sức, khi về già đó họ mang nhiều cái chứng bệnh, mà chứng bệnh gọi là chứng bệnh mà giống như là người già mà gọi là ngồi đũa đùi không bay đó. Và nó nhiều khi quý vị thấy cái việc làm mà thích đáng á, nhưng mà mình phải biết. Mình biết làm vừa chừng thôi. Ví dụ một ngày như vậy mình tranh thủ thời gian mình lao động bao nhiêu giờ, rồi còn để bao nhiêu giờ đó mình có thể nghỉ, mình thư thả, mình có thể hoặc là làm những việc mà nó tương đối nhẹ nhàng hơn tí xíu để cho cái cơ thể của mình nó gọi là nó vừa chừng với cái sức lực với cái con người của mình. Nếu mà ngược lại mình làm quá mức độ đó thì sau này về già hoặc là mình hơi có tuổi một chút xíu đó, mình gặp nhiều cái chứng bệnh liên miên và mình có thể khó mà được được sống lâu, có nghĩa là khó mà có cái tuổi thọ lâu dài. Nên quý vị biết những cái người mà hỏi ra họ họ có cái tuổi thọ đó thì thường thường họ làm việc đó, họ biết cái việc làm vừa chừng, họ không không bao giờ làm việc gì mà quá mức độ, gọi là làm quá cái lao lực lao tâm á, thì họ không bao giờ có cái sự mà như vậy hết, mà họ làm vừa chừng. Chính khi mà họ biết bảo vệ như vậy đó thì họ làm cho họ tăng cái tuổi thọ. Thì chúng ta thấy Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, nên ngài biết rằng cái việc làm không thích đáng, rồi không biết vừa phải trong cái công việc làm thích đáng. Có nghĩa là chúng ta có một cái việc làm như là những cái nghề nghiệp mà tương đối rồi, nhưng mà mình phải lao động, mình phải làm việc đó là vừa chừng thôi, chứ mình không nên là quá mức độ. Vì khi mình làm quá mức độ đó là một cái sự tổn hại đến sức khỏe, tổn hại đến tinh thần của mình một cái thời gian, và khiến cho lâu ngày nhiều tháng đó thì nó sẽ mang lại cho mình cái tuổi thọ nó không có tăng trưởng, mà ngược lại nó có thể là làm cho mình đoản thọ. Như vậy thì đó là cái điều thứ hai mà Đức Phật ngài này nói đến cái việc mà tăng tuổi thọ và cái việc mà tổn giảm tuổi thọ, và ăn các cái đồ ăn không tiêu hóa. Để chúng ta thấy con người chúng ta có nhiều khi ăn những cái vật thực mà có thể nó tồn tại trong cái cơ thể chúng ta, nên nó gọi là ăn không có tiêu hóa đó. Mà thường thường quý vị thấy như là Đức Phật ngài nói một cái người mà ăn cháo nó có 5 cái lợi ích đó. Ăn cháo có nghĩa là làm cho cái bài tiết, bài tiết, hay là làm tiêu hết những cái vật thực ở trong cái bao tử chúng ta. Mà nhiều khi chúng ta ăn cơm hoài đó, hoặc ăn cái đồ này kia nọ đó, thì cái bao tử chúng ta nó làm việc quá mức độ đó, thì những cái vật thực nó còn có thể là nó tồn đọng lại trong cái bao tử của chúng ta, và nó có thể làm cho chúng ta mang nhiều cái chứng bệnh lở loét bao tử hoặc là bị bệnh bao tử. Nên ăn các cái đồ ăn không tiêu hóa, thì quý vị thấy bây giờ người ta nói ví dụ như những cái người mà uống nhiều rượu bia đó, hoặc là ăn nhiều cái đồ mà khó tiêu đó, thì nó sẽ mang ra những cái chứng bệnh lở loét bao tử. Và thường thường quý vị thấy con người của mình đó, mà theo như là các cái thầy thuốc bên bên thầy thuốc Bắc á, thì tâm can tỳ phế thận, bao tử nó là một trong ngũ tạng. Và thường thì một cái người mà biết ăn uống mà làm sao cho cái bao tử của chúng ta đó, nó có nghĩa là nó ăn một cái cách ăn đồ ăn mà nó tiêu hóa được, nó dễ tiêu hóa đó, thì cái đời sống của chúng ta nó có một cái tuổi thọ. Quý vị cứ nghe câu chuyện như là Vua Ba Xê nó đi lúc mà ăn đồ ăn quá nhiều đó, ăn cái nhiều cái đồ bổ đó, cuối cho cùng khiến cho vua đó làm hôn trầm thủy miên, mà con người nó nặng nề và ăn uống không biết ngon. Sau khi Đức Phật ngài biết được và ngài dạy, thì mỗi lần Đức vua ăn gần đến giờ thì cái người phục vụ đó họ đọc cái bài kệ và vua nhả ra một nắm cơm, một miệng, một hậm cơm như vậy, và nhiều lần như vậy thì ăn giảm bớt từ từ, và cuối cùng thì vua rất là khỏe. Bởi vì biết người ta ưa nói câu là căng da bụng thì dùng da mắt, nhưng mà khi mình ăn quá nhiều đó thì đó là một cái điều mà gọi là không có làm cho mình tiêu hóa được. Hay là quý vị nghe cái câu chuyện của ông Chu Chá Cá đó, mà lúc mà ông bắt được Khanh Ha với Kha Ly đó, mà xuống vua mà đãi cho ông ăn á, ông nội ổng đãi, đó là ông nội của Khanh Ha với Kha Ly á, là cha của Bồ Tát Washington đó, đãi cho ông ăn này cái nọ, ông ăn đến nỗi mà ông bị bể bụng mà ông chết. Có nghĩa là cái vật thực đó nó không có thể nào tiêu hóa được và khiến cho ông có thể bị chết. Hay là chúng ta nghe cái câu chuyện của công tử Cung Phá Cô Sắc Cá đó, thì lúc mà hai vợ chồng mà đói mấy ngày đó, mà được ăn á, thì cái người vợ cho cái người chồng ăn nhiều quá, và cuối cùng á, thì cái lửa không tiêu hóa nổi, cái người chồng phải bị bệnh và chết. Thì chúng ta thấy rằng á, đối với Đức Phật á, thì ngài biết cái việc ăn uống của chúng ta đó là một cái điều kiện để mình tăng tuổi thọ, có nghĩa là được sống lâu. Nhưng mà nếu mình ăn những cái đồ ăn không tiêu hóa đó, hay là mình dùng rượu bia, mình dùng những cái chất mà gây tổn hại đến bao tử chúng ta nhiều đó, thì lâu ngày nhiều tháng cái tâm can tỳ phế thận của chúng ta nó sẽ liên quan lẫn nhau. Bởi quý vị thấy một cái người mà hễ bao tử mà nó hư đó thì nó cũng ảnh hưởng đến gan nữa. Bởi vì chỉ thấy một người uống rượu bia đó thì bao tử mà nó loét á thì gan nó cũng bị chai. Thành ra chúng ta thấy đối với Đức Phật là một cái vị đạo sư, ngài biết dạy cái là ăn các cái đồ ăn mà gọi là dễ tiêu hóa, và không ăn những cái đồ ăn khó tiêu hóa. Như vậy đó là một cái điều mà chúng ta thấy vật thực đưa vào thân chúng ta, mà bây giờ quý vị thấy con người chúng ta đến thời kỳ này đó, mình càng thấy rõ hơn nữa. Mình càng thấy rõ hơn nữa là mình ăn cái vật thực có nhiều khi nó có những cái chất gây ra ung thư. Quý vị thấy như là thống kê gần đây đó là những cái nước uống mình uống như là những nước có ga của Coca-Cola hoặc Pepsi đó, thì cái chất phẩm màu đó có thể gây ra cái chứng bệnh ung thư, ung thư loét dạ dày, ung thư dạ dày. Thì quý vị thấy khi mà chúng ta là học đến những cái gì kinh Phật dạy đó, thì chúng ta thấy hiện giờ đó các cái chứng bệnh mà mang ra, hoặc là người ta đó nuôi những cái loài động vật mà cho ăn những cái chất, những cái hóa chất mà tăng trưởng đó, làm cho con người chúng ta ăn vào chúng ta cũng mang nhiều cái chứng bệnh, và có thể chúng ta bị đột quỵ hoặc là bị bán thân, bị này kia nọ mà chúng ta sẽ chết, bị ung thư này kia nọ chúng ta sẽ chết. Nên khi mà ăn các đồ ăn á, mà không tiêu hóa ở đây ý nghĩa là những cái đồ ăn nào vào mà có thể tổn hại đến cái con người của chúng ta. Cái đồ ăn đó có nghĩa là những cái vật thực đó nó có thể là như là khó tiêu, hoặc là vật thực đó có độc tố, vật thực đó có cái tiềm ẩn nguy nan đến cái cơ thể chúng ta sanh ra nhiều chứng bệnh. Nên quý vị thấy bệnh nó do vật thực, có nghĩa là vật thực mình ăn vào nó sanh ra bệnh. Nên khi mà mình biết được những cái lời dạy của Đức Phật là mình muốn tăng tuổi thọ đó, mình ăn những cái đồ ăn mà gọi là dễ tiêu hóa, hoặc là mình phải ngăn ngừa. Bởi vì thường thường người ta nói là thần khẩu hại sắc phàm, hay là cái miệng nó kiện cái thân, có nghĩa là do mình ăn mình không có để ý, và chính những cái vật thực mình ăn vào đó nó khó tiêu hóa và nó có thể làm cho cái thân mình sống dở chết dở, có nghĩa là mình bị những cái chứng bệnh mà do vật thực ăn vào đó, có nghĩa là ra thì nó không ra mà vào nó không, nuốt xuống thì không nuốt, tiêu thì không tiêu, mà nó cứ ở lại trong cái con người chúng ta và nó có thể làm cho chúng ta có nghĩa là rất là khốn khổ. Chính vì như vậy nên Đức Thích Tôn nói rằng ăn các cái đồ ăn, nên tránh những cái đồ ăn không tiêu hóa, đó là cái điều kiện để mình có thể tăng tuổi thọ. Và mình nên ăn những cái vật thực mà dễ tiêu hóa, thì đó là một cái điều kiện để mình tăng cái tuổi thọ. Rồi Đức Phật gọi là du hành phi thời. Quý vị biết du hành phi thời là nơi đây chúng ta có thể một người mà đi chơi đêm, hoặc là một người đó đi vào những cái lúc mà thay vì mình phải được ngủ nghỉ. Ví dụ như thấy trưa nắng chang chang mà cái người đó đi chang chang ngoài trưa nắng, tối thì người ta ngủ nghỉ, thì người đó thức đêm và đi đi ban đêm như vậy. Như vậy đó thì đó là một cái gọi là du hành phi thời. Phi thời thường thường chúng ta thấy phi thời ở đây là cái thời nào mà là đúng thời. Ví dụ quý vị đi làm, quý vị biết đúng thời, và thường thường chúng ta gọi là du hành phi thời là mình đi ra khỏi chùa ban đêm, mình tới những cái chỗ mà vào ban đêm, thì cái đó là gọi là phi thời. Từ khi nào đó là những cái việc cần mà phải đi, mà nhiều khi mình đi có nghĩa là đi ban đêm, nhưng mà mình đi từ cái tu viện này đến tu viện kia, có thể đi trong rừng, nhưng mà ngược lại nếu mà cái người gọi là đi ban đêm mà phi thời đó, thì có thể là mình hiểu phi thời đó có thể là tổn hại đến cái đời sống của mình, có nghĩa là cái sức khỏe của mình. Một người mà thường đi ban đêm như vậy đó, đó là một cái cách mà có thể là làm cho tổn hại cái tuổi thọ của mình. Nên nếu du hành phi thời ở đây nó mang lại nhiều cái nguy hại. Quý vị thấy bình thường một người của mình á, mà đi ban đêm á, mình dễ bị người ta chém lầm. Ví dụ ta thù địch một người nào đó, ta phục một người nào đó mà mình đi ban đêm đó, có thể họ giết nhầm mình, hoặc là bắt nhầm mình, họ tình nghi mình. Nên bình thường á, nói là một cái người mà đi ban đêm như vậy nó có nhiều cái nguy hại. Một là cái sinh mạng mình á, là không có gìn giữ, hoặc là vợ con mình không có gìn giữ, hoặc là tài sản không có gìn giữ được, hoặc là bị tình nghi, bị người ta tình nghi, hoặc là bị người ta giết lầm do mình đi ban đêm như vậy. Nên chính vì một cái người mà du hành đúng thời đó là một cái điều kiện để tăng tuổi thọ, và một cái người du hành phi thời ấy, là một cái điều mà tổn hại tuổi thọ chúng ta. Tổn hại tuổi thọ chúng ta thì chúng ta hiểu á, như chúng tôi nói vậy, du hành phi thời nơi đây ấy, là mình đi ban đêm. Đi ban đêm và đi có thể là nó có thể mang lại nhiều cái phiền phức cho mình, hoặc là người ta có thể đánh rình đánh một người nào đó mà họ đánh nhầm mình, rình chém một người đó họ chém nhầm mình, hoặc là họ tình nghi một cái chuyện gì đó mà mình đi vào lúc đó thì họ bắt mình. Đó là những cái điều mà có thể là làm đến thương tổn đến cái tuổi thọ của mình và cái đời sống sức khỏe cái của mình. Nên Đức Phật ngày dạy là chúng ta đó là một cái người mà tổn hại tuổi thọ đó là du hành phi thời, và một cái người mà tăng tuổi thọ là du hành đúng thời. Họ biết thời nào là nên đi. Thường thì ban ngày thì mình đi làm thì gọi là đúng thời thôi, nhưng mà ban đêm mà mình đi nửa đêm nửa hôm, mình đi nửa khuya đó, thì những cái thời gian đó là những cái thời gian mà có thể là theo Đức Phật gọi là phi thời. Nên thường thường quý vị thấy những cái xứ sở người ta gọi là giới nghiêm đó, giờ đó là cấm không có cho ai ra ngoài đường. Thì chúng ta thấy rằng cái thời và phi thời thì chúng ta hiểu thời là đúng lúc, còn phi thời là không có đúng lúc. Và một cái người mà du hành không có đúng lúc như vậy đó, có thể tổn hại đến cái tuổi thọ của mình, không có tăng trưởng tuổi thọ được. Đó là cái điều mà Đức Phật Ngài giảng dạy, và Ngài đã thấy được với cái trí tuệ của Ngài, và Ngài đã thấy được cái sự tăng tuổi thọ do đúng pháp và do cái giảm tuổi thọ do cái phi pháp. Đó là mình du hành phi thời và sống không có phạm hạnh. Bởi quý vị thấy sống không có phạm hạnh á, một cái người có phạm hạnh là nói rằng người cư sĩ có năm giới, như là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Còn một cái người gọi là sống không có phạm hạnh á, là một cái người uống rượu quá nhiều, hoặc là cái người đó loạn dâm, cuồng sát. Thì những cái không phạm hạnh đó thì chúng ta hiểu rất là dễ. Phạm hạnh là người có giới hạnh, còn không có phạm hạnh là người đã sống không có giới, người đó nhậu nhẹt bê tha, hoặc là đình đám hí diện la cà, rồi mang nhiều cái chứng bệnh, mang nhiều cái chứng bệnh. Khi mà sống không có phạm hạnh đó thì quý vị thấy đời sống bây giờ đó, nhất là khi mà Phật pháp thế gian này đó làm những cái hiện tượng nó tiến bộ văn minh đó, thì chúng ta lại thấy những cái Phật pháp nó hiện bài nhiều hơn. Một cái người sống không có phạm hạnh thì quý vị chỉ thấy một cái sống buông thả con người của mình bằng những cái chất say, những cái rượu chè đó. Đó là những cái nguyên nhân mà gọi là sống không có phạm hạnh. Nên quý vị biết phạm hạnh là nói đến người cư sĩ là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Nhưng mà thật sự ra thì quý vị thấy con người của chúng ta đó thì không ngoài những cái điều này. Và chính những cái điều này đó là mình có phạm hạnh đó thì mình sẽ được tăng tuổi thọ. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mà sống nói rằng do cái nhờ giữ giới mà được sanh về cõi trời, do nhờ giữ giới được giàu sang, có của cải, qua gì do nhờ giữ giới mà có được cái niết bàn. Nhưng mà thật sự thì quý vị thấy một người có giới đó là họ sống có phạm hạnh đó, thì họ luôn luôn được sống lâu, sắc đẹp, yên vui, sức mạnh. Bởi vì quý vị biết người mà sống có phạm hạnh là họ biết những cái điều nên làm và cái nhiều điều không nên làm. Còn thường thường những người mà họ sống không có phạm hạnh đó là họ quan dâm trụy lạc nhiều, và cái đời sống đó nó làm cho họ cái tuổi thọ của họ mỏng manh hơn. Quý vị thấy như là những cái đời vua chúa đó, quý vị thấy những cái vị vua chúa mình nghĩ đừng nghĩ rằng người đó sống có cái tuổi thọ, mà những cái vua chúa quý vị thấy đa số là những người sống cái tuổi thọ rất là ngắn, cái tuổi thọ không có cao, do những cái vị vua đó họ sống họ không có phạm hạnh, có nghĩa là họ có nhiều cái sự hâm ham muốn tình dục. Chính cái điều này đã làm cho họ có thể tổn giảm mà họ chết sớm. Chính vì điều này đó nên Đức Phật ngày dạy, có nghĩa là một cái người mà có được cái tuổi thọ tăng trưởng đó là người đó phải sống có phạm hạnh, nghĩa là người sống có phạm hạnh. Và cái người mà không có tuổi thọ hay là cái tuổi thọ tổn giảm đó là do người đó là sống phi phạm hạnh, có nghĩa là không có phạm hạnh. Nên chính cái không có phạm hạnh nó ăn chơi trác tán, rồi họ mang nhiều cái chứng bệnh, họ mang nhiều cái hệ lụy cho trong cái cuộc đời này, chính là họ vì họ không có phạm hạnh. Còn một người mà có phạm hạnh thì quý vị thấy sống họ có cái đời sống minh bạch, có cái đời sống gọi là ngăn ngừa những cái điều mà có thể là tổn hại đến cái phạm hạnh, hay là tổn hại đến cái sức khỏe, cái tâm của họ. Bởi vì thấy một người mà sống họ nhiều cái bất thiện nghiệp đó, thì luôn luôn lúc nào cũng làm cho họ có cái đời sống, cái tuổi thọ rất là ngắn ngủi. Quý vị thấy như là mình nghe cái câu chuyện của đứa cháu của ông Tất Cô Độc mà chết ở trong cái nhà mà gọi là cháy bần đó, thì Đức Phật này cũng kể lại kiếp mà cái người cháu trai đó có kiếp là con của Đức Đức Bồ Tát. Ngài cho cái bát vàng, nhưng mà cái người này nhậu nhẹt say sưa rồi cuối cùng tung hứng cái bát đó, mà cuối cùng đó thì cái bát vàng, cái bát ước nó cũng bể, và cuối cùng đó thì cũng chết trong cái nhà cháy bần. Một cái người mà họ sống mà không có phạm hạnh, dù cho họ có cái của quý nào đưa cho họ đó, thì họ cũng không có gìn giữ được chính cái mạng sống của họ đó, họ cũng không có gìn giữ được, huống hồ gì là đến cái vật quý nào. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mà sống có phạm hạnh, mình thấy một cái người mà gọi là sống mà say sưa đó, thì nhiều khi á như là chúng ta thấy như Trương Phi mà lúc mà say quá đó, thì bị hai cái người kia giật đầu. Nên cái đời sống mà mình dễ chết sớm đó, là nhiều khi mình sống mình say sưa bài bạc rượu chè rồi đình đám dí diện, thì đó là những cái đời sống mà không có phạm hạnh. Còn một cái người sống có phạm hạnh thường thường họ ngăn ngừa sát sanh, ngăn ngừa trộm cắp, ngăn ngừa tà hạnh, ngăn ngừa nói dối, hoặc ngăn ngừa uống rượu men, rượu nấu, hoặc là các cái chất say. Chính vì như vậy đó, nên cái đời sống của họ đó là cái tuổi thọ nó tăng trưởng, và cái sự sống của họ đó được lâu dài. Chính vì như vậy nên quý vị thấy trong đây thì nói đến năm cái pháp là mà tăng tuổi thọ, nhưng mà có một cái điều nữa mà cũng nói đến tăng tuổi thọ đó, mà trong kinh cũng có dạy, đó là thai hai điều. Thai hai điều đó là một cái người mà gọi là sống sống mà gọi là có bạn lành, một cái người sống mà có cái bạn lành, có cái bạn bè tốt, mà như vậy đó là một cái điều mà gọi là mình có thể là cái tuổi thọ mình tăng trưởng. Mà sống với ác giới và với bạn bè ác đó là cái điều mà gọi là tổn giảm đến cái tuổi thọ của mình. Như vậy thì quý vị nhìn vào đó, Đức Phật là một cái bậc đạo sư, Ngài biết được cái đời sống mà hữu dụng cho bản thân của mình, làm lợi ích an lạc lâu dài đó, là mình sống ít cái bệnh hoạn, mình sống có một cái tuổi thọ. Còn nếu mình sống mà mình không có thực hành những cái pháp này đó, thì mình thấy rằng cái tuổi thọ của mình nó không có tăng trưởng, và luôn luôn nó tổn hại đến cái tuổi thọ của mình. Và điều này Đức Phật Ngài nói đó là Ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác, nên khi Ngài tuyên thuyết những cái pháp Ngài tuyên thuyết đó, người trí đó họ tán thán, không có người trí nào mà không có tán thán cái pháp mà Đức Phật Ngài đã tuyên thuyết, và không có ai có thể sửa đổi lại những cái pháp mà Ngài đã tuyên thuyết hết. Nên Ngài dạy thì quý vị cứ suy nghĩ rằng mình làm cái việc làm không thích đáng, đó là một cái nguyên nhân để tổn hại cái tuổi thọ của mình. Và mình làm một cái việc làm thích đáng, đó là cái nguyên nhân để tăng cái tuổi thọ của mình. Rồi mình không biết vừa phải trong việc làm thích đáng, dù là mình có cái nghề nghiệp nhưng mình làm vừa chừng với cái thời gian, chứ không có làm quá mức độ. Rồi khi mình làm quá mức độ đó là mình đã làm cho cái sức khỏe, cái tuổi thọ của mình nó giảm. Điều thứ ba là ăn cái đồ ăn không tiêu hóa. Bởi vì cái đồ ăn tiêu hóa là một cái đồ ăn mà mình ăn vào đó là cái tâm can tỳ phế thận mình nó được tốt đẹp. Còn một cái người ăn uống mà không có phù hợp đó, có thể mang ra cái tỳ vị của chúng ta nó có thể bị tổn hại, và nó có thể kéo đến tâm can của chúng ta, và chúng ta có thể mang nhiều cái chứng bệnh và có thể chết sớm. Chính vì điều này đó, nên đó, chúng ta suy nghĩ đó, thì chúng ta thấy Đức Phật là một cái bậc đại trí, và Ngài dạy những cái pháp rất là thiết thực. Những cái pháp của Ngài dạy thiết thực, mình thực hành nó thì mang lại cái sự an lạc liền cho mình, chứ không có phải chờ đợi lâu dài. Hay là chúng ta thấy rằng một cái người mà tuổi thọ bị giảm là du hành phi thời. Một cái người mà du hành đúng thời đó, đó là những lúc mà đúng thời đến đi đó, là những cái điều mà có thể làm tăng tuổi thọ của mình. Và du hành phi thời thì mình sẽ bị tình nghi, bị bắt bớ, bị tổn hại sức khỏe, và mình có thể mang lấy nhiều cái hệ lụy, rồi mình sẽ bị mất sớm. Đó là tổn hại cái tuổi thọ. Và đời sống có phạm hạnh là cái điều căn bản nhất À, bởi vì quý vị thấy nếu mà một cái người mà sống có phạm hạnh thì mình sẽ thấy được không sống không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, và những cái điều đó mình gìn giữ cái phạm hạnh đó, đó là cái điều gia tăng tuổi thọ. Vì mình sống có phạm hạnh á, mình thấy rằng mình không có dùng sạch say, mình không có sát sanh hại vật, mình không có quan dâm vị lạc, không có đình đám hí diện la cà, thì đó là những cái điều mà có thể là do cái phạm hạnh mang lại cho mình. Mình thấy những người nên gần và những người không nên gần. Bởi vì cái người mà sống có phạm hạnh là họ nên gần những cái bậc thiện trí thức để họ tăng trưởng cái phạm hạnh. Và những người mà họ sống không có phạm hạnh đó, là họ gần gũi bạn bè ác. Và chính họ gần gũi bạn bè ác đó, họ không có làm, không có giúp cho họ thấy được những cái nguy hại. Nên cái kêu đó là họ tổn hại cái tuổi thọ của họ, và họ tổn hại đến cái đời sống của họ, và ảnh hưởng đến nhiều về thân và tâm của họ. Chính vì điều này nên chúng ta là những người Phật tử thì chúng ta thấy những cái gì mà Đức Phật Ngài dạy đó là muôn thuở đó, nó cũng phù hợp. Dù là quá khứ, hiện tại hay vị lai đó, dù là cách đây 2555, 56 năm tính theo Phật lịch, thì chúng ta thấy rằng lúc đó nó cũng phù hợp, nhưng mà cho tới bây giờ nó cũng phù hợp. Vì giáo pháp của Đức Phật là thiết thực hiện tại, đến đây mà thấy có khả năng hướng thượng, trí giả tự mình thân chứng. Khi mình thực hành rồi mình thấy, ồ, cái chánh pháp tăng tử thọ này là cái điều mà thực hành rồi làm cho mình được an vui, và làm cho mình sáng giữa giữa cái quần xanh này, là mọi người lấy mình làm gương. Nếu mình thực hành theo những cái pháp mà làm tăng tuổi thọ đó thì mình sẽ làm gương cho mọi người, và mình sống mình hiểu được những lời dạy của Đức Phật đó, thì nó rất là khoa học, rất là thiết thực, và đời sống luôn làm gương lành cho mọi người. Và đó là một cái điểm tựa để mình tiến bộ trong cái đời sống, được an vui và tăng tiến cái tuổi thọ của mình. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái phần trình bày về năm cái pháp tổn giảm tuổi thọ và năm cái pháp tăng trưởng tuổi thọ đó, thì Phật pháp đăng xin trình bày với như là trình bày với cái phần phước nào phát sanh từ trình bày Phật ngôn hôm nay, ngài kính dâng đến chư tôn đức tăng, mong các ngài đủ pháp độ sớm lành tội Phật quả, mãi độc mát dạy trẻ chúng sanh. Xin hồi hướng phần phước để đến quý bà quý cô tu nữ ni sư Liễu Pháp cùng tất cả chư thiện nam tín nữ, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên ngự nơi chùa, chư tăng nơi nhà quý vị, mong chư thiên quan hỷ thọ lãnh phần phước ngày hộ trì cho tới chúng. Mình xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài được sự an vui tánh hóa y như nguyện. Bây giờ xin trả miết lại cho đại đức Phật tính để điều hợp cái phần thảo luận. Dạ, kính lời chư tăng xin trả miết lại cho đại đức Phật tính.
Dạ, xa thú làm thay, con xin kính tri ân đến đại đức Phật Đăng rất là nhiều, đại đức đã thuyết giảng Phật Pháp vừa qua, những cái pháp làm cho tổng giảm về tuổi thọ, và có những cái pháp ngược lại sẽ làm cho tăng được tuổi thọ lâu dài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tân, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào ni sư Liễu Pháp cùng quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ bước vào phần thảo luận. Ở trong phần thảo luận này thì đầu tiên con xin được thỉnh sư phụ Thầy Siêu, không biết sư phụ có mặt ở trước máy hay không. Nếu sư phụ có mặt ở trước máy, xin sư phụ hoan hỷ cho con một cái tín hiệu. Dạ, sa thú, con đã thấy bàn tay của sư phụ rồi. Ở trong câu thảo luận này đó, con thấy thì câu số 1, nếu mà nói về ý nghĩa đó thì nó rất là quan trọng. Vì vậy mà con xin được thỉnh sư phụ câu số 1 này. Tại vì câu số 1 này có hỏi rằng, nếu một người mà đã từng tạo nghiệp sát sanh, bây giờ người ấy sống theo năm pháp tăng tuổi thọ, thì có thành tựu tuổi thọ hay không? Cái vấn đề này theo con nghĩ cũng rất là khó. Tại vì cái người mà tạo nghiệp sát sanh thì thì sẽ bị tổn giảm tuổi thọ. Và theo ở trong bài kinh này đó, thì cái người mà hành đúng năm cái pháp vừa được ghi giảng thì sẽ được tăng tuổi thọ. Vậy thì cái trường hợp này nó có mâu thuẫn với nhau hay không? Dạ, con xin kính thỉnh sư phụ Quan Hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ lạy Đức Phật, kính lễ lạy Giáo Pháp, kính lễ lạy Chư Tăng.
Dạ, con thấy hình như là sư phụ bị rớt mic rồi. Giờ đây thì con thỉnh sư phụ cầm mic lại. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy.
Quý vị có nghe lại chúng tôi nói chưa? Xin hỏi quý vị. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi cũng không biết vì sao mà bị trục trặc. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Trong bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, trong bộ kinh thì Đức Phật này có dạy rằng: này Xuất Phát Tô Đa Giá, những người nam nữ nào ở trong đời là tánh hay ác ý, sát sanh, đoạt mạng sống của chúng sanh khác, thì những người nam nữ ấy sau khi mình chung sẽ sanh xuống địa ngục. Nếu trở lại làm người thì sẽ là người bị yếu thọ, có nghĩa là chết non. Và đây là cái pháp hành để đưa đến sự yếu thọ. Có lời Phật ngôn đã dạy như vậy. Và ở đây khi mà Đức Phật này dạy năm pháp làm tăng trưởng tuổi thọ, cũng có Phật ngôn đã dạy như vậy. Trong cả hai câu này không có cái sự mâu thuẫn với nhau, nhưng có điều chúng ta phải dùng trí để chúng ta suy xét, chúng ta hiểu được Đức Thế Tôn là dạy như thế nào. Để chúng tôi đưa ra cái thí dụ, khi mà một người nông dân họ gieo trồng, họ trồng một cái cây xuống đất, chẳng hạn như là cây xoài hay cây ổi, cây mận gì đó. Sau khi trồng dưới đất rồi thì cái phương pháp mà để giúp cho cái cây xoài đó nó phát triển, nó lớn mạnh và nó xum xuê cành lá, bông trái đó, thì người ta mới nói rằng hãy vung đất lên, đắp gốc cho mát bằng cỏ, rơm thì chẳng hạn, hay là bằng rau mát. Rồi hãy thường xuyên tưới nước, bón phân để cho rễ nó đã phát triển thì nó càng lớn mạnh, như vậy thì cây nó sẽ tươi tốt. Về cái việc mà vung đất ở gốc cây xoài hay cây mận đó, rồi tưới nước để làm cho cây tốt, cái chuyện đó là cái chuyện thật. Nhưng mà nếu cái trường hợp mà đem một cây xoài hay cây mận nó đã chết, cây khô, đem trồng xuống đất rồi, đem cắm xuống đất rồi, nếu mà người đó họ cũng áp dụng cái phương pháp là lấy đất tủ lên trên gốc rồi tưới nước, thì quý vị nghĩ như thế nào, cái cây đó nó có thể phát triển được hay không? Kính thưa quý vị, không thể được. Vì sao vậy? Vì bản chất của cây, cái cây đó nó đã khô, nó đã chết rồi, thì cho dù mình áp dụng những cái phương pháp như là tưới cây, đắp gốc, rồi bón phân, không thể làm cho cây đó nó sống tốt được. Cũng như thế nào thì ở đây cũng vậy. Điều mà Đức Phật đã dạy rằng năm pháp là tăng trưởng tuổi thọ đó, là chỉ đối với người nào mà họ trong đời quá khứ mà không có tạo nghiệp sát quá nặng nề, bây giờ cái cuộc sống của họ với cái thân họ được khỏe mạnh, ít có bệnh hoạn, thì với cái thân thể đó nếu như mà làm ngược lại, nghĩa là làm việc phi thời, làm việc phi thời hay làm việc quá sức, hoặc là ăn uống những cái vật thực không tiêu hóa, hay là du hành phi thời, hay là sống phi phạm hạnh, vân vân, thì như vậy đó làm cho cái cuộc sống của họ nó sanh ra bệnh hoạn. Và với cái thân tứ đại này, mặc dù nó tùy thuộc vào cái gì quá khứ, nhưng mà nó cũng bị ảnh hưởng tới hiện tại. Giống như người mà trồng cây xuống đất rồi, dầu cây đó có sức sống, nhưng mà trồng ở những đất khô cằn, không có bón phân, không có tưới nước, không có vung gốc, thì như vậy cây đó cũng sẽ èo ụt và nó cũng sẽ chết, mặc dù trước đó cây nó còn sống. Và ngược lại, chúng ta cũng nên hiểu rằng đối với một người mà họ đã mang cái nghĩa sắc sanh đó, thì dù cho họ ngay trong hiện tại có sống đúng theo như thế, nhưng mà những cái rủi ro tai nạn xảy đến thì không phải là do nơi họ không thực hành những cái điều đó, mà chính do nơi cái nghiệp đó đoạn tận cái mạng sống, nó cướp đoạt mạng sống. Cái chuyện mà Đức Thế Tôn thuyết năm pháp này để cho thực hành là để giữ khỏe cái thân này. Khi cái thân được khỏe, được tráng kiện đó, thì tuổi thọ nó sẽ tăng lên. Đó là trường hợp mà không có bị rủi ro tai nạn, thì cái thân của họ sẽ khỏe mạnh, sẽ tráng kiện. Nhưng mà vì do cái nghiệp sắc sanh ở quá khứ, cho nên ngay trong hiện tại, dầu cho thân họ khỏe, do họ ăn uống điều độ, do họ biết hạn chế trong cái việc sắc dục, không quan tâm quá độ, tức là sống quá phàm hạnh đó. Rồi họ không có làm việc quá sức, làm việc phi thời, bốn quay nhi của họ điều hòa. Mặc dù vậy nhưng mà do cái nghiệp ở quá khứ chi phối, khiến cho họ phải té xuống vực sâu, hay là phải bị tai nạn giao thông, xe đụng chẳng hạn, hoặc là một cái tảng đá gì rơi xuống, nhánh cây nó rớt xuống trên đầu, làm cho họ phải bị bỏ mạng. Cái việc bỏ mạng đó không phải vì họ không phải vì họ không thực hành theo năm pháp này, mà chính do cái nghiệp ác ở quá khứ để chi phối, nó tạo ra cái điều kiện đó để chấm dứt cái mạng sống. Còn trường hợp năm điều này là Đức Phật Ngài chỉ dạy trong trường hợp là khi mà không có bị mang cái ác nghiệp sát sanh để bị tai nạn, thì người đó sẽ sống dài. Nhưng mà cái sống dài đó nó được duy trì, cái mạng sống này nó được tăng trưởng cái tuổi thọ cho cái thân này, là bởi nhờ họ biết áp dụng cái cách sống, cái cách sinh hoạt để làm cho thân được nghỉ ngơi, làm cho thân nó không có bị sút giảm, thì như vậy nó tăng tuổi thọ. Cho nên cả hai trường hợp đó chúng ta cần phải hiểu rằng cả hai lời nói Đức Phật Ngài nói ở trong Trung Bộ và ở trong Tăng Chi đây đều là Đức Phật có nói cả, nhưng mà không phải là một cái sự mâu thuẫn.
Dạ con kính thỉnh sư phụ quan hỷ cầm mic trở lại. Sư phụ đã bị rớt mic. Dạ, chắc có lẽ sư phụ mới vừa bị dạ. Dạ, có cho thấy chúng tôi còn thấy nít của sư phụ Trời Siêu, phải không quý vị? Quý vị có thấy nít của sư phụ Trời Siêu đang còn ở trong tâm không quý vị? Sao kỳ vậy ha? Quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút. Các vị MC chắc liên lạc với thượng tọa Thầy Siêu. Coi quý vị có nhận được tín hiệu gì hay không. Hôm nay hình như đường nét của các vị khán thính giả thì được tốt, chỉ có đường nét của giảng sư thì hơi trục trặc tí xíu thôi. Các vị MC có liên lạc được với thượng tọa Trời Siêu hay không? Xin quý vị quan hỷ cho chúng tôi biết được một tín hiệu đi. Dạ, yeah. Để không thì thường tỏ giảng, không biết mình bị rớt mic, thường tỏ sẽ giảng tiếp nữa. Xin các vị Phật tử các vị hãy hãy xem nhẫn và quý vị hãy xem nhẫn để chờ đợi tí xíu nha. Hay là có lẽ rằng bây giờ và con thấy sư phụ đã trở vào rồi, con xin dẫn sư phụ và tiếp tục Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Xin chư tăng và quý Phật tử thông cảm, thì tôi gặp cái trục trặc ở trong tín hiệu 3G. Bây giờ quý vị có nghe rõ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi sẽ cố gắng nói cho hết cái ý nghĩa của cái câu hỏi này. Được biết là khi nãy chúng tôi nói đến cái chỗ mà không có cái sự mâu thuẫn trong hai cái lời nói của Đức Phật. Bởi vì khi mà một người có cái thân này, nếu như mà không có bị rủi ro tai nạn do cái ác nghiệp sát sanh đó, thì có cái thân này nếu sống đúng theo năm cái phương pháp mà Đức Phật Ngài đã nêu ra đây, thì cái tuổi thọ nó sẽ tăng, cái tuổi thọ nó sẽ tăng. Chúng ta cũng ví dụ như một cái trường hợp, bây giờ người ta có sản xuất ra một cái loại bóng đèn, người ta nói bóng đèn tuổi thọ, xài tuổi thọ nó lâu, thì quả thật cái bóng đèn người ta mới chế sau này đó thì tuổi thọ nó lâu, có thể xài một vài năm. Nhưng mà chúng ta phải nói thêm rằng ngựa chỉ trừ khi là cái bóng đèn đó khi mà chúng ta làm cho nó va chạm, nó bị rớt xuống, nó bị bể, thì lúc bây giờ nó bị bể, tất nhiên là bóng đèn nó xài không được. Thì cái va chạm, mình làm va chạm để cho rớt cái bóng đèn nó xuống, nó bị bể đi, thì lúc giờ chúng ta đừng có đổ thừa. Chúng ta nói rằng tại sao mà cái nhà sản xuất họ nói rằng cái bóng đèn này tuổi thọ nó xài lâu, mà bây giờ thì nó đã hết cháy rồi, mới mùa sáng bây giờ hết cháy. Cái lý do nó không cháy, nó không sáng đó, không xài được đó, là tại vì rủi ro nó rớt xuống nó bị bể. Thì cái trường hợp đó không phải là cái lỗi ở chỗ cái bóng đèn sản xuất không có, không có đúng công nghệ, không phải như vậy. Ví dụ nó như thế nào thì ở đây cũng như thế. Quả thật năm điều này khi mà sống và áp dụng đúng như vậy sẽ làm cho tăng trưởng tuổi thọ, làm cho thân được khỏe mạnh, được cường tráng, và cái thân tứ đại này được duy trì một cách tốt đẹp. Ngoại trừ trường hợp là người ấy bị rủi ro tai nạn do ác nghiệp cái chi phối, thì cái trường hợp ấy cũng giống như bóng đèn vậy. Đây là điều mà chúng tôi xin cho những cái thí dụ và giải thích để các Phật tử chúng ta hiểu như thế, chứ không phải là trường hợp lấy năm cái pháp này để đấu trị trong nó kia. Một người mà phạm tạo những cái nghiệp sát, rồi bây giờ cố gắng thực hành theo năm điều này để cho tuổi thọ tăng trưởng, không phải như thế, không phải như thế.
mà là chỉ trừ trường hợp là không có bị ác nghiệp nó xen vào để nó cắt đứt mạng sống, làm cho xảy ra cái sự rủi ro tai nạn, làm cho mất mạng, thì hành theo năm pháp này thì đời sống của chúng ta, cái thân này nó sẽ kéo dài bền bỉ, nó tăng tuổi thọ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của câu hỏi thảo luận mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, xa thú xa thú, con xin kính tri ân đến sư phụ rất nhiều. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua câu thảo luận số 2. Câu thảo luận số 2 này con xin được kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng. Dạ, con thỉnh Đại Đức Pháp Tăng, không biết Đại Đức có nghe được âm thanh của con không vậy? Dạ, xa thú Đại Đức. Trong câu thảo luận số 2 này có một cái câu nói du hành phải thờ là pháp gia tăng tuổi thọ. Vậy thì câu này có nghĩa gì? Hoặc là câu ấy có nghĩa gì? Con xin kính thỉnh Đại Đức Hoàng Hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Con kính đảnh lễ thành tòa Tề Siêu, Đại Đức Pháp Đan, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức. Kính chào Đại Sư Diệu Pháp cùng quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay thì chúng ta học coi về những cái pháp gọi là làm cho tăng cái tuổi thọ. Thì cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó thì hỏi rằng cái câu nói là du hành phải thời là pháp gia tăng tuổi thọ, câu ấy có ý nghĩa như thế nào? Thì một điều đó là chúng ta thấy rằng cái tuổi thọ của
dạ, con xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Quan Hỷ cầm mic trở lại. Dạ, hết được nghe âm thanh của Đại Đức rồi. Không biết hôm nay sao các vị giảng sư lên trả lời thường thường ưa bị rớt mic. Ngày nay rất là kỳ lạ. Dạ, giờ đây con xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Con không biết Đại Đức Pháp Tăng có nhận được tín hiệu của chúng con chưa? Đường nét thì lâu lâu thì quý vị thấy nó cứ bị trục trặc như vậy. Dạ, con thấy Đại Đức Pháp Tăng vào trở lại rồi. Bây giờ con xin thỉnh Đại Đức cầm mic trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Bây giờ quý vị nghe rõ chưa? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì liên quan đến cái câu hỏi hôm nay thì chúng ta thấy rằng gọi là cái việc mà mình đi du hành phi thời là pháp tuổi tăng tuổi thọ đó, thì chúng ta biết rằng cái tuổi thọ của mình, của cõi nhân loại của chúng ta thì nó cũng tùy thuộc vào nhiều cái yếu tố. Nó có thể là do nghiệp, nó có thể là do Phật thực, cũng có thể là do cái sự sinh hoạt của mình, sự sinh hoạt của mình. Rồi tuổi thọ của mình thì cũng có lúc tuổi thọ nó theo chu kỳ, có lúc thì tuổi có thể là tăng, nhưng mà có lúc thì tuổi giảm. Nhưng mà mình cái câu hỏi được nói là hỏi ở đây đó là cái người mà đi du hành phi thời là pháp du hành thải thời đó, mà pháp gia tăng tuổi thọ đó, thì chúng ta thấy rằng bây giờ gọi là đi du hành mà học thời là thải thời. Ví dụ bây giờ là chúng ta thấy rằng một đứa trẻ được sinh ra được nuôi nấng một cách đầy đủ, tức là cho ăn uống đầy đủ các cái loại dinh dưỡng, các cái loại tố chất để mà nuôi đứa trẻ nó có một cái sức khỏe cường tráng. Nó khác với một cái đứa trẻ mà khi mà mới vừa sinh ra đó thì lại là nuôi các cái vật thực nó bị thiếu thốn đi. Do khi mà các vật thực nó thiếu thốn như vậy đó làm ảnh hưởng sức khỏe, đứa trẻ nó có thể làm suy dinh dưỡng, lớn lên với đứa trẻ nó cũng khó bao giờ có được một sức khỏe cường tráng như là một đứa trẻ mà đầy đủ các vật thực để nuôi. Và khi mà mình lớn lên thì chúng ta thấy rằng là trong cái một cái hoạt động từ lúc nhỏ đến lúc lớn, mình thấy rằng là một đứa trẻ nếu mà nó ngoài ở đây chúng ta nói ngoài cái yếu tố là do cái phước báo ra, phước báo là do đời trước có thể là cúng dường bố thí vật thực, hay là do cái kính nhường lễ bái các bậc tiền bối, các bậc trưởng lão, như là kinh Pháp Cú gọi là Đức Phật này dạy rằng là thường quan hỷ kính thờ tam bảo đó, nhất là tôn trưởng lão cao tăng, được điều tăng trưởng phước phần, sống lâu vui vẻ an bàn đẹp sinh đó. Thì trong những trường hợp đó thì chúng ta thấy rằng do họ tạo những cái phước lành, cái duyên thiện nghiệp từ trước cho nên họ sống thọ. Nhưng mà nếu như mà mình nói rằng là đời sống mà như ở hiện tại mà mình do có cái tuổi thọ đó, cái phước báo là tuổi thọ, nhưng mà do mình đi đứng nó không có đúng cái thời điểm. Ví dụ như lúc nhỏ mà một đứa trẻ mà đi, nó sống một cái môi trường, xin thưa quý vị là nó sống một môi trường thiếu thốn, buộc là phải đi gian nắng dầm mưa, thí dụ như vậy. Thì chúng tôi thấy rằng có những cái đứa trẻ lúc mới có 10, 12, 13 tuổi thôi, phải gian đồng, phải phụ cha, phụ mẹ, lắm lúc phải gánh vác cái việc gia đình. Thì đến những đứa trẻ đó là do tiếp xúc cái môi trường làm việc nó cực nhọc quá sớm đi, thì lúc đó cái sức khỏe của đứa trẻ nó chưa có đủ sức để mà nó trưởng thành, và do vậy đó thì nó lao động quá sớm thì những đứa trẻ nó bị suy, nó còi, nó chậm phát triển hay nó không thể phát triển được. Chúng tôi có thấy rằng có những cái đứa trẻ tuy là tuổi 13, 14 tuổi nhưng mà nhìn đứa trẻ độ khoảng chừng 8, 9 tuổi thôi nó còi như vậy. Thì do là gì? Cái có thể là do vật thực, cũng có thể là do lao động quá sức đi. Rồi cái người mà đi mình đi đây đi đó đó, thí dụ như trời nắng quá mà mình đi ra đường đột ngột, mình đi ra đường như vậy thì mình phải bị chịu cái nắng, sức nóng của mặt trời nó rọi xuống thì làm cho cái sức khỏe của mình nó có một phần nó bị suy giảm. Rồi hoặc là trời mưa quá mình cũng đi ra, chúng tôi để ý cả bản thân của mình nè, khoảng chừng 10 mấy năm về trước đó, cái chuyện mà mình đi ra mưa là bình thường, hoặc là đi ra nắng là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ cái tuổi mình nó có lớn một chút rồi thì mình đi ra nắng một chút thì thấy nó khó chịu rồi, nó nhức đầu về rồi sổ mũi rồi, hoặc là đi ra mưa rồi về nó nhức đầu nó sổ mũi này, thì cái điều đó nó cái tuổi lớn tuổi á, cái tuổi nó có lớn một chút khác một chút, nó lớn một chút ấy, thì rõ ràng cái sức đề kháng của mình nó lại kém đi. Nhưng mà một người đi phi thời là trời nắng á, mà mình đi ra đường á, thay vì mình sắp xếp cái thời gian đó và sắp xếp cái thời gian đó, mình sẽ dời lại cái thời gian đó, mình sẽ là cho nó mát dịu một chút mình sẽ đi, hay hoặc là trời mưa đang mưa vậy không có chuyện gì gấp gáp thì mình sẽ sắp xếp cái công việc đó, mình sẽ chậm lại một chút rồi mình tạm mưa thì mình sẽ đi, hoặc là trời lạnh quá thì mình cũng không nên đi, hoặc là trời mà nóng bức quá thì cũng không nên đi. Mình đi như vậy thì cơ thể của mình nó chưa có thể cái thay đổi kịp tiếp xúc với cái thời tiết đó, Bởi vì bệnh á, trong những cái nguyên nhân mình gây bệnh á, ngoài cái yếu tố là do nghiệp đời trước là mình hành hạ đánh đập chúng sinh khác, thì còn có cái nguyên nhân là do thời tiết. À, cho nên là cái thời tiết mà mình đi ra ngoài những cái lúc mà bất thường như vậy đó, thời tiết mà nó quá nóng hoặc quá lạnh, mình đi như vậy thì rõ ràng nó làm tổn hại sức khỏe của mình. Nếu mà mình đi ra ngoài như vậy đó, mà mình đi hợp thời, mình sắp xếp cái thời gian mình đi, thì như vậy gọi là đi hợp thời. Còn ngược lại với một người mà đi không hợp thời, ví dụ như bây giờ đó, theo khoa học họ nói đó, với một người mà không phải là người lớn tuổi, từ cái tuổi mà bình thường thôi, tức là cái tuổi trưởng thành, rồi đến cái tuổi mà trung trung niên chút đó, thì bây giờ mình ngủ một đêm là phải có được khoảng 8 tiếng hoặc là 7 tiếng. Thì đó là trong cái nhu cầu cơ thể về cái sinh học trong cơ thể của mình là mức độ bình thường. Nhưng mà thử mình mà ngủ mà ít hơn một chút thì nó có một cái sự chán, nó có một cái sự khó chịu. Tuy rằng cái sự tập dần nó sẽ thành quen. Có nhiều người thì ngủ một đêm là trong vòng họ chỉ cần 5 giờ đồng hồ, 6 giờ đồng hồ là họ cũng có thể được rồi. Tuy lớn tuổi thì ngủ ít một chút, trẻ tuổi thì ngủ nhiều một chút, nhưng mà tối thiểu cũng phải là được 7-8 tiếng trong một ngày, một đêm đó. Như vậy thì cái sự lấy lại cái cân bằng của sức khỏe thì nó cũng là một cái yếu tố mà làm cho sức khỏe mình tăng trưởng. Thì cái việc một người mà đi du hành, đi ra ngoài đường mà mình chọn cái hợp thời, ví dụ như có một người đi chơi thì đi 1-2 giờ họ mới về, mà suốt như vậy đó, thì thật sự ra một ngày một chút chúng ta không thấy là sức khỏe nó suy giảm, nhưng mà rõ ràng một ngày một chút thì cái sức khỏe nó có suy giảm đi. Và bằng ấy tuổi cũng bằng ấy là một người 50 tuổi nhưng mà họ rất còn tráng kiện. Nhưng mà có người thì bằng ấy 50 tuổi thì rất là yếu. Ở đây chúng ta loại trừ chỉ yếu tố là cái người mà lao động cật lực lúc tuổi trẻ. Lớn lên thì họ bằng ấy tuổi, bằng với người tuổi người ta, nhưng mà họ quá suy nhược, quá yếu đuối đi, người ta gọi là đuổi ruồi không bay đó, thì do là cái sức khỏe quá yếu. Thì cái người mà đi du hành hợp thời nó cũng là như vậy, tức là mình phải chọn, không phải là cái sự lười biếng, mà mình phải chọn sắp xếp cái thời gian mình đi đứng nó cũng phải thời phải lúc, tức là lúc nào mà mưa quá thì mình cũng không nên đi, nắng quá cũng không nên ra ngoài đường, mình chờ cái lúc hợp thời thì mình nên đi. Hoặc là trời rét quá cũng không nên đi ra ngoài thì mình cũng thấy khó chịu, nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Thì cái người mà sắp xếp cái thời gian mà mình đi hợp thời hoặc là mình du hành hợp thời, cái người mà đi ăn chơi trác táng, họ đi du hành, đi chơi ngao du đây đó, họ gọi là thâu đêm đó, thức thâu đêm để rồi tàn cái cuộc chơi, nhưng mà cuối cùng đó thì dẫn đến cái sức khỏe của họ bị kém đi. Thì do cái sức khỏe kém đó, thì nó dẫn đến bệnh hoạn thì có thể dẫn đến cái tử vong bất cứ lúc nào. Cho nên ở đây theo chúng tôi nghĩ rằng là cái sinh hoạt hợp thời như Đức Phật Ngài đã dạy đó, tức là mình đi đứng du hành, mình đi đây đi đó, mình chọn cái lúc hợp thời, tức là phải lúc thì mình nên đi, mình có thể sắp xếp được cái thời gian. Những cái lúc mà trong cái môi trường, ví dụ mình đi đến cái chỗ môi trường đó mà cái môi trường đó nó đang ô nhiễm, mà mình đi đến mình hít phải cái khí thải đó thì chắc chắn mình sẽ có thể là mình bị nhiễm bệnh. Nhưng mình thấy là những cái người mà là do cái hoàn cảnh của họ, họ phải lao động và họ phải lao động rất là cực lực, và khi mà cái lao động thì họ tiếp môi trường mà tiếp xúc với cái môi trường nó hít phải những cái khí độc, cho nên là họ phải bệnh hoạn. Chúng tôi thấy có những cái người mà họ lao động trong cái môi trường mà họ nhuộm màu đó, cái gì chất màu ở trong áo hay là chất màu ở trong những cái chất thùng hay là chất bao bì đó, thì họ lao động như vậy đó, thì cái mức thu nhập của họ đó, do là bồi thường cái thiệt hại về sức khỏe, do bồi thường về thiệt hại về sức khỏe đó, cho nên là cái mức lương của họ rất là cao. Nhưng mà họ làm cái nghề đó trong vòng chừng vài năm thì con người của họ rất là ốm, rất là xanh xao, rất là yếu ớt, thì đó là cũng cái nguyên nhân mà do mình tiếp xúc với cái môi trường độc hại như vậy. Thì cái người du hành cũng vậy đó, mình đi đến ở đâu, mình chọn ngoài cái yếu tố thời tiết ra nóng, nắng, nóng, lạnh, mưa, gió, thời tiết rét, nhiệt gì đó, thì mình phải biết tránh những cái điều đó, mình biết tránh né những điều đó. Thì hoặc là những cái môi trường độc hại về khí thải, hơi thở này kia, là tất cả những điều đó, nó cũng là cái nguyên nhân mà làm cho độc hại cơ thể, thì nó làm cho cái tuổi thọ, cái sức khỏe của mình kém. Và khi sức khỏe kém như vậy đó, thì nó kéo theo cái yếu tố là cái tuổi thọ của mình bị giảm. Còn cái người mà du hành hợp thời ở đây là mình chọn cho mình một cái thời điểm thích hợp để mình làm cái công việc gì. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là lúc trẻ đó, mình lao động tập lực thì mình đủ sức khỏe để mình đề kháng được, và mình lao động mình chịu nổi. Rồi nhưng mà mình lớn tuổi một chút thì cái sức khỏe mình nó không cho phép, và cái sức đề kháng của mình nó cũng không cho phép như vậy. Mặc dù mình muốn làm rất nhiều nhưng mà lực bất tòng tâm, nó không cho phép mình làm như vậy nữa. Thì ở đây đó, của con người đó, thì chúng ta thấy là lúc còn trẻ đó, thì họ sung sướng quá đi, cái giờ già vì cái lý do gì đó, gia đình của họ bị khánh kiệt tài sản, họ rơi vào một cái tình trạng mà tài sản bị suy dần mất hết, rồi họ phải lao động cực lực lúc tuổi già, thì người ta gọi là tiền kiếp hậu hung. Nhưng mà thà là tiền hung hậu kiếp, tức là trước mình gặp những cái chẳng lành, tức là cái môi trường điều kiện của mình nó lao động, nó mình phải buộc lao động cực lực mình để có, để tồn tại. Nhưng mà về già thì có lẽ là mình mong sao cái sự an hưởng của mình nó có cái lúc an vui chút, đỡ cực nhọc chút, đỡ cực lực, đỡ phải dằn nắng dằn mưa một chút, thì có lẽ là tốt hơn. Thì ở đây đó, theo chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật Ngài dạy rằng du hành hợp thời là một pháp để gia tăng tuổi thọ, thì ở đây cũng là cái điều mà Đức Phật Ngài hiểu rõ được cái điều kiện của xã hội, hay là điều kiện của, tức là cái yếu tố mà môi trường, cái yếu tố mà về cái sinh học của con người. Khi mà mình tiếp xúc với cái môi trường, khi mà cái môi trường đó nó không cho phép mình có sức khỏe, mà mình tiếp xúc thường xuyên như vậy, thì có lẽ là nó tạo cho mình phải tuổi sức khỏe mình bị kém đi. Và cái tuổi sức khỏe nó kém đi đó, nó tạo cho cái yếu tố là cái tuổi thọ của mình bị giảm dần đi. Cho nên là mình đi đứng hợp thời cũng là một cái nguyên nhân làm tăng cái tuổi thọ cho mình. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ. Tuy rằng còn nhiều cái nguyên nhân đưa đến, thì ở đây khi mà mình nói đến cái chuyện mà mình đi đứng hợp thời đó, đi đứng hợp thời, thì rõ ràng là cái yếu tố làm cho cái tuổi thọ của mình nó sẽ gia tăng. Mình ngoại trừ cái yếu tố vật thực, cái yếu tố mà do nghiệp, hoặc là yếu tố đời sống phạm hạnh, đời sống chánh hạnh, để rồi tạo cho sức khỏe của mình. Thì đây là chúng tôi xin dài có vài cái ý để chia sẻ. Bây giờ thì xin được kính thỉnh đại đức Thích Trực trở lại.
Dạ, xa thú. Còn kính tri ân kính đại đức Phật Tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục phần thảo luận này với đại đức Tuệ Quyền. Và con xin thành kính đảnh lễ đến đại đức Tuệ Quyền. Không biết đại đức nghe rõ được âm thanh của con hay không? Dạ, xin đại đức nghe rõ thì đại đức cho con biết được một tín hiệu. Quý vị ở trong room có nghe được âm thanh của Phật tính không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Con không biết đại đức Tuệ Quyền có nghe rõ được âm thanh của con không? Dạ, chắc có lẽ một chút nữa chúng ta sẽ quay lại với đại đức Tuệ Quyền. Con kính đảnh lễ sư phụ Tuệ Siêu, không biết sư phụ còn ở trước máy hay không? Nếu sư phụ còn ở trước máy, con thỉnh sư phụ thảo luận dùm chúng con thêm một câu nữa. Dạ, không thấy tín hiệu của sư phụ tự siêu. Bây giờ thì chắc có lẽ rằng con thỉnh đại đức Pháp Đăng hoan hỷ quay trở lại với rung với một câu thảo luận nữa. Tại vì câu thảo luận số 3 này đó thì cũng là liên quan tới cái bài giảng của đại đức Pháp Đăng nãy giờ. Không biết đại đức Tề Quyền cũng không có trước máy. Dạ, có ni sư hả? Ni sư dạ, chắc có lẽ dạ, bây giờ thì không biết còn có một mình ni sư nữa. Không biết ni sư có nghe được tín hiệu hay không. Nếu ni sư nghe được tín hiệu thì ni sư hoan hỷ thảo luận dùng câu số 3. Dạ, sa thú. Ở đây có 4 năm vị giảng sư mà không ai thảo luận hết. Giờ con mình đi sư bây giờ thì ở câu thảo luận số 3 này chắc có lẽ nãy giờ đi sư ở trong rừng cũng nghe từ đầu tới giờ rồi. Câu thảo luận số 3 này hỏi rằng thế nào là sống phàm hạnh trong cái ý nghĩa của bài kinh này. Xin kính thỉnh đi sư thảo luận dùm câu số 3 này. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, con kính lễ thành Phật Tề Siêu, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tăng, đại đức Phật Tiễn, đại đức Tự Quyền, đại đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức Tăng Ni và kính chào tất cả vị Phật tử. Và con thấy hồi nãy trong bài giảng đó thì đại đức Phật Đăng cũng có đã giảng qua về ý nghĩa của sống phàm hạnh rồi. Cái từ sống phàm hạnh đó, đóng tiếng Pali là Brahmacharya. Nếu như mà mình hiểu đúng cái nghĩa của sống phàm hạnh đó, thì đối với một người xuất gia đó, đó là phải là đời sống xuất ly, ly dục, viễn ly hoàn toàn, không có còn những cái quan hệ của thế tục nữa. Tuy nhiên trong cái bài giảng này đó thì Đức Phật ngài nói với đối tượng đó, là những người Phật tử tại gia nói chung, trong đó là có cái chuyện có công ăn việc làm, rồi về làm việc thì đúng làm việc ấy, thì công việc đó nó phải là đúng đắn, rồi là đời sống ăn uống thì là chừng mực, rồi du hành thì đúng thời và sống phàm hạnh. Thì như vậy đó, mình như vậy trong cái nghĩa này thì mình không thể lấy cái chữ từ ý nghĩa sống phàm hạnh mà theo cái nghĩa là cao nhất, đó là cái đời sống mà hoàn toàn là xuất gia thanh tịnh, mà phải hiểu theo cái đơn nghĩa là một cái đời sống rất là lành mạnh của một người Phật tử tại gia. Đó là một cái đời sống đã là lành mạnh đó, tức là không có sự tham đắm ở trong rượu chè, cờ bạc, hút sắc hay là tụ sắc nói chung. Bởi vì quý vị thấy rằng ngay cả từ thời Đức Phật cũng vậy, nhưng cho tới tận thời bây giờ đó thì có rất là nhiều cái thú không có lành mạnh mà nó thu hút, đặc biệt là những người thanh thiếu niên, những người tuổi trẻ, cũng như là nam giới mà lượng tuổi cũng vậy. Nếu như họ không có cái sức mà từ kiểm soát, từ kiềm chế, từ ngăn ngừa cho bản thân đó, thì họ rất là dễ bị lôi kéo vào những cái con đường mà hút sắc rượu chè. Và nếu như mình thấy rằng là rõ ràng, nếu như ai mà đi vào những con đường này đó thì bị tổn hại không những là về sức khỏe mà còn về danh dự, về tiền bạc, về tài sản, về tình cảm gia đình. Rõ ràng nếu như mình thấy chỉ cần một người họ uống rượu chè thôi, họ sống mà họ bị, họ đặc biệt đó là về tự sắc, một người mà đã có gia đình hoặc là một người thanh niên chưa có gia đình cũng vậy, là nếu như có một quan hệ bất chính, không có lành mạnh, không có trong sáng đó, thì cũng ảnh hưởng tới uy tín, tới danh dự, tới sức khỏe. Thời bây giờ đó, với những cái căn bệnh của thời đại, mình thấy rằng là với những căn bệnh truyền nhiễm hay là bệnh HIV đó, thì người ta đang kêu gọi là đời sống người ta sống những cái quan hệ lành mạnh, không có những cái quan hệ bất chính. Thì thưa Đức Phật cũng vậy, Ngài cũng đã khuyên mọi người đó, muốn có sức khỏe, muốn có tuổi thọ đó thì phải nên có cái đời sống phòng hành. Trong năm giới của người Phật tử đó thì là có cái giới là sống là không có tà hành, tức là không, khi một người đã có gia đình thì không có quan hệ với những người không phải là vợ mình, hoặc là không có quan hệ với những người mà đang còn có cái sự kiểm soát, còn sẽ có cái sự bảo hộ của cha, của mẹ, của anh, của hoặc là đang có cái sự bảo hộ của chồng. Như vậy là một người mà họ sống phàm hành đó, tức là họ có một cái đời sống gia đình rất là nghiêm túc, rất là đàng hoàng, và họ không có những cái quan hệ lăng nhăng hay ngoại tình hay là tham đắm vào tử sắc. Thì mình thấy rằng với một người như vậy đó thì bản thân họ là có một cái đời sống như hồi nãy đó, thì thường gọi đại đức Phật đăng trong khi thuyết giảng đó cũng có nói rằng là những ông vua đó thì thường thường cái tuổi thọ là rất là ngắn, rất là đoạn thọ, bởi vì họ tham đắm ở trong tử sắc, thường là họ chết khoảng 30, 40, 50 thôi, rất hiếm những cái ông vua nào mà sống mà tuổi thọ mà với và ngay cả ở thời đại bây giờ cũng vậy. Mình thấy rằng là những người thanh niên mà con nhà giàu đó, mà nếu như họ mà sống mà họ không có cái sự kiềm chế kiểm soát bản thân, và họ sống mà đua đòi theo bạn bè, rồi họ ăn chơi trác táng đó, thì ngay tuổi con rất trẻ đó thì họ đã bị nghiện si ke, nghiện ma túy, rồi họ bị bệnh sida đó. Thì có những cuộc đời của họ đã đi vào tới cái chỗ tàn cuộc mà rất là sớm, có những người 20 tuổi, 30 tuổi mà đã không có con cửa chữa được nữa. Thì đó là những cái tấm gương, cái gương mà rất là rõ ngay trước mắt. Vậy với cái thời đại bây giờ đó thì mình thấy rằng là bao nhiêu những cái sự cám dỗ bên ngoài đó, nhìn bên ngoài thì nó rất là cám dỗ, rất là hấp dẫn, nhưng mà chỉ cần một người mà có một cái tâm quan sát nhưng xung quanh đó thì sẽ thấy rằng là người nào mà càng bị phụ thuộc vào những cái thứ vui đó chừng nào đó thì họ càng bị mất sức khỏe và bị giảm tuổi thọ. Thì nhờ đó người ta có thể tự mình rút ra một bài học rằng là muốn có một cái đời sống tốt đẹp thì bản thân mình phải có một cái lối sống lành mạnh. Mà muốn có một cái lối sống lành mạnh như vậy đó thì không phải là tự nhiên, mà mình phải có một cái thời có biểu sinh hoạt, một cái cách sinh hoạt để, bởi vì rất thường thường cái tâm lý đó, tuổi trẻ người ta thường có rất là nhiều cái đam mê, mà nếu như mình không có một cái chỗ để cho mình đặt cái niềm đam mê của mình vào, không có một cái đối tượng để mình hướng vào đó, thì mình rất là dễ bị cảm thấy chán nản và lạc lối. Cho nên là một người mà sống mà có đạo đức, và đặc biệt là người mà theo đạo Phật á, thì mình sẽ biết rằng mình chuyển cái sự niềm đam mê, cái sức khỏe, cái sức năng lực của mình vào chỗ nào. Thì thay vì mình đi chơi với bạn bè đó thì mình có thể dùng cái năng lực đó vào việc chơi thể thao, mình có thể đi làm công quả, mình có thể đọc sách, mình có thể hành thiền, mình có thể có những cái hoạt động từ thiện xã hội, chẳng hạn như là ngày chủ nhật mình có thể đi tới thăm những trại mồ côi, trại dưỡng lão, mình đi làm những cái việc công ích, và tham dự những cái khóa thiền ngắn ngày hay là dài ngày, hay là thời gian rảnh mình đọc sách, mình nghe nhạc, và mình gặp gỡ bạn bè để bàn luận những cái chuyện mình có lợi ích. Khi một người mà họ có những cái sinh hoạt tốt như vậy, và có một cái thời có biểu sinh hoạt, buổi sáng sớm thức dậy thì tập thể dục, rồi ngồi thiền, hoặc là đi làm về đó thì mình có cái thời gian để mình nghe pháp, mình thảo luận Phật pháp, hoặc là mình gặp gỡ những cái người bạn mà có một cái đời sống tinh thần, có một cái đời sống tôn giáo mà trong sáng và lâm mạnh đó, thì người ta sống trong cái môi trường như vậy thì người ta ít bị xa ngã vào trong những cái thú vui tầm thường. Vì vậy cho nên mình thấy rằng phần lớn những cái quý vị mà khi vào ở trong đống đó thì phần lớn là quý vị lớn tuổi, rất hiếm có những người trẻ tuổi ở trong đống này. Cho nên là nếu như quý vị mà khi đọc tới cái bài kinh này thì mình nói, mình cũng đi lớn, mình biết được chuyện này rồi, nhưng mà mấy đứa nhỏ thì làm sao. Thật ra đó thì cái sự hiểu biết của mình á, là khi mà mình thật sự thấy điều đó là quan trọng thì quý vị cần có thể hướng dẫn cho con cháu của mình. Mình chỉ dạy cho họ có thể bằng những cái ngôn ngữ rất là gần gũi với đời sống hàng ngày. Đôi lúc có thanh niên mà người ta nghe nói đời sống phàm hạnh, người ta nói người ta có đi tu đâu mà người ta kêu người ta sống phàm hạnh, thì mình có thể dùng những cái từ ngữ khác. Nhưng mà cái quan trọng đó là khi một hướng dẫn dạy dỗ cho một cái người tuổi trẻ khi họ vào đời đó, làm sao để hướng cho họ vào những cái mục tiêu thanh cao, để họ có được một cái lối sống thanh cao và họ có được một cái nếp sống lành mạnh. Thì những cái bước ban đầu đó, cha mẹ và những cái người lớn đó, là đã tạo dựng cho con mình những cái thói quen tốt. Những cái gì đó nó cũng phải bắt đầu từ những cái bước ban đầu cả, không phải dễ dàng mà có được những cái thói quen tốt này. Trong một cái gia đình đó thì cha ngay từ nhỏ con mà từ con nhỏ đó, cha mẹ cần phải tập cho con làm sao để mà biết thức, mà biết từ cái đời sống vậy, mình biết dậy sớm tập thể dục, đọc những sách loại gì, nghe những loại nhạc như gì, gặp những người bạn như thế nào, và dùng cái thời gian rảnh của mình vào những cái việc gì, rồi có thể nên đóng góp vào những cái công tác xã hội từ thiện. Thì những ngay từ nhỏ mà những cái người thanh thiếu niên họ đã được hướng dẫn mà vào những cái hoạt động như vậy đó, thì lớn lên chắc chắn họ sẽ là một người tốt. Chẳng hạn như con nhỏ thôi, mà con còn nhỏ đó, con đi sinh hoạt gia đình Phật tử đó, thì mình rất là mong cho tới chiều chủ nhật, để chiều hôm đó mình tới đó, cho nguyên của một buổi chiều cái sinh hoạt nó rất là hay. Mình vào để đầu tiên mình lễ Phật tụng kinh, rồi sau đó là mình ra mình học Phật pháp, học những cái bài Phật pháp từ dễ tới khó, từ những cái bài rất là đơn giản như là cuộc đời lịch sử Đức Phật Thích Ca, rồi học năm hạnh của người Phật tử, rồi học lối sống hòa hợp của trong một gia đình với nhau thế sao. Rồi sau đó mình có những bài hát đạo, bài hát về tuổi trẻ, về Phật giáo, rồi có những cái trò chơi rất là lành mạnh. Và mình gặp những cái người bạn ở đó đó, cũng là những người bạn rất là hiền thiện, rất là có đức tin. Thì mình hình thành một cái nhóm là hay thời gian rảnh rủ nhau đi chùa, đi làm phóng quả, đi làm từ thiện đó. Thì những cái người bạn đó cho tới bây giờ đó, mặc dù là tới bây giờ là 60-70 năm, mà mỗi lần con về Huế đó thì con vẫn còn gặp những cái người bạn đó. Những người đó họ không có đi xuất gia, họ ở nhà. Khi họ có gia đình rồi đó, họ vẫn dắt con của họ đi chùa, đi học, và những cái gia đình đó đó trở thành những cái nhóm bạn với nhau, thường đi chơi chung với nhau. Thì như vậy đó, cái đó là cái lối sống đạo Phật nó đã thâm nhập vào trong mỗi bản thân người và trở thành cái lối sống của một gia đình. Và khi mà người ta sống như vậy thì người ta giữ giới trong sạch, thì người ta sẽ không có bị sa ngã vào những cái thói quen xấu. Và nếu như mà mình làm được như vậy đó, thì mình thấy rằng là dạy được cho con cái, sẽ giúp đỡ cho anh chị em, hướng dẫn cho mọi người ở trong nhà đó, thì một cái tập thể người ta sống mà người có đức tin, có giới hành sống chung với nhau thì rất là vui. Thì cho nên ở đây đó, khi mà mình thấy rằng Đức Phật ngài dạy cho mình rằng là muốn có cái tuổi thọ, có sức khỏe thì mình phải sống phàm hạnh. Thì không những bản thân mình hiểu như vậy, mình sống phàm hạnh là theo con đó, thì mình cũng còn phải hướng dẫn và giúp đỡ cho những người xung quanh để họ cũng có sống được như vậy nữa đó, thì cái xã hội này nó sẽ rất là tốt đẹp. Thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Phật Tiến. Và bây giờ thì con kính thỉnh Đại Đức Phật Tiến trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, kính tri ân ni sư Liễu Pháp rất nhiều qua những lời thảo luận vừa rồi. Kính thưa quý vị, cái bài học ngày hôm nay đó thì giờ đây thì thời gian còn có mấy phút thôi, cũng không đủ cho một câu thảo luận nữa. Vậy thì có lẽ rằng chúng ta phải ráng cố gắng như ở trong bài kinh này, Đức Phật đã dạy. Nếu một người nào mà muốn làm cho mình có được tuổi thọ ở trong đời này và đời sau, thì phải ráng cố gắng làm những cái việc thích đáng và biết vừa phải trong cái việc thích đáng của mình. Rồi biết ăn những cái đồ ăn mà nó thích hợp, nó tiêu hóa, rồi du hành phải thời và sống phạm hạnh. Có lẽ rằng chúng ta tuy rằng là chúng ta không được nghe thảo luận nữa, nhưng mà chúng ta có thể chúng ta sẽ ráng cố gắng học thuộc lòng những cái chi này. Rồi quý vị biết rằng có những cái chi pháp làm cho mình rất có lợi, tại vì có nhiều khi mình gặp những người người ta nói về, thí dụ như là
người ta nói về theo những cái cách này cách kia, nhưng mà mình biết rằng ở trong những bài kinh này gọi là kinh Tăng Chi hoặc là kinh Tương Ưng vân vân, đây là những cái lời của Đức Phật đã truyền lại. Nếu mà không có một cái tác dụng hoặc là không có một cái oai lực, không có một cái phước báo thì có lẽ rằng không có được lưu truyền tới bây giờ đâu. Những cái Tam Tạng kinh điển này thì quý vị biết rằng chúng tôi khi mà đọc vào rất là quan hệ. Vì rằng quý vị thấy nếu mà cái oai lực pháp bảo mà không có thì qua 2.000 mấy trăm năm là nó sẽ tiêu liền. Quý vị thấy không? Trước đây mình đã từng nghe những cái quyển truyện này, quyển truyện kia của các cái vị danh nhân nổi tiếng trong những cái thời mà gần đây. Thì nổi tiếng dù có cách nào đi nữa, nhưng mà quý vị thấy rằng trải qua giỏi lắm là 100-200 năm sẽ bị tiêu hoài, hoặc là sẽ bị khoa học phát hiện ra những cái điểm yếu hoặc là những cái điểm mâu thuẫn. Nhưng mà đối với Tam Tạng kinh điển thì quý vị thấy rằng đã trải qua 2.600 năm rồi, nhưng mà chưa có một khoa học gia nào có thể lật đổ hoặc là có thể cũng như là có thể chỉ ra những cái điểm nào sai. Vì rằng đối với những cái điều này thì chúng ta thấy rằng không bao giờ sai. Bây giờ thiết nghĩ quý vị thấy rằng nếu mà cuộc đời của chúng ta đó, nếu mà nói về cái sự chưa có chứng đắc gì được hết, nhưng mà nếu mà mình thực hành trong năm cái pháp này, làm việc thích đáng và mình biết làm một cách vừa phải trong công việc mà thích đáng mình đã chọn đó, rồi mình biết ăn những cái đồ mà nó dễ dàng tiêu hóa, và mình du hành phải thờ hoặc là đúng thờ, và mình sống phạm hạnh, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặt hái được nhiều hạnh phúc ở trong đời này và ở trong đời sau. Đây là một điều phải nói rằng là thiết thực và hiện tại. Nó không có mang một cái tính chất dị đoan, hoặc là nó không có như những cái pháp khác mà chỉ thích hợp vào một cái thời điểm nào, hoặc là không phải như là những cái pháp khác mà nó chỉ được tồn tại ở trong một thời gian nào, mà cái này là chúng ta thấy rằng vẫn tồn tại rất là lâu dài. Chỉ sợ rằng sau này có những người, người ta không chịu duy trì, hoặc là người ta không chịu gìn giữ những cái lời này, hoặc là những cái cách để làm cho đời sống an vui này, thì lúc đó nó mới bị tiêu hoại thôi. Chứ quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta nhớ được những cái pháp này, dù cho chúng ta qua khỏi cái đời sống này, nếu mà chúng ta sanh lại ở đời sống khác mà chúng ta vẫn còn thực hành, vẫn còn nhớ và thực hành và duy trì, thì chúng ta sẽ được rất là an vui. Vì vậy mà chúng ta nên cố gắng ở trong cái bài học ngày hôm nay có 5 cái pháp mà chúng ta cần phải thuộc lòng. Chúng ta cố gắng chúng ta thuộc lòng. Nếu mà chúng ta có quên thì sẽ liên lạc với những vị MC hoặc là ốp ở trong room để chúng ta biết được cái chỗ mà chúng ta tìm, chúng ta học lại và chúng ta nhớ những cái pháp này. Quý vị, những cái pháp này thật sự ra mình có thể truyền lại hoặc là dạy lại cho bạn đạo của mình cũng được, dạy lại cho quyến thuộc mình cũng được, và dạy lại cho những người trong gia đình hoặc là trong lớp học mình cũng được. Vì rằng dù cho khoa học có phát triển đến như thế nào đi nữa, cũng không thể nào mà chống lại hoặc là lật đổ lại những cái lời của Đức Phật đã dạy. Thì do còn thời gian của vài phút thôi, không có đủ để cho chúng ta sắp đặt một câu thảo luận. Vì vậy mà chúng tôi có vài lời để khuyến khích sắp tấn quý vị trong khi mà chúng ta học pháp. Vậy thì giờ đây xin được kết thúc buổi học và buổi thảo luận của room hôm nay. Vào ngày mai đó thì kính mời quý vị như giờ thường lệ 8 giờ là Việt Nam, chúng ta hãy quan tập vào room Phật Pháp Quốc Thái Thâm Mát để nghe Thượng Tọa Thầy Siêu sẽ thuyết giảng trong ngày thứ hai đầu tuần. Một lần nữa con xin được kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Xin kính chúc các ngài có một đêm an giấc và một ngày an lành. Và kính chúc quý sư cô, quý tu nữ và các vị sĩ nam tín nữ được sự cát tường trong giáo pháp của Đức Phật Gautama.
Giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng và để bằng hồi hướng, sau đó đóng gâm. Xin kính mời Xích Lan và Quyệt. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Sa thiệu lành thay, chúng con kính tri ân người Đức Phật kính đã trường hợp cho buổi học ngày hôm nay. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mỗi lần bi mẫn giảng dạy Phật pháp và quý thích chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp để yểm trợ cho các hoàn hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Trường Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Đạo trong thiên thành chẳng đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong biến thành nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong biến thành nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong biến thành nguyện đem tâm thanh tịnh với chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong hiện thành.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Trung Phật Pháp Đức Thanh Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy.